hôm trước á là mình nói nhiều thứ,
nhưng mà cái chính là
giới thiệu về thiền Vipassana. Thực ra nói thiền Vipassana thì là nó là cái thiền mà nguyên thủy nhất của Phật giáo. Nhưng mà sau này đó, bởi vì khi mà thầy nghiên cứu thiền tông á, thì thầy đã thấy là chính cái thiền tông cũng phát xuất từ thiền Vipassana, bởi vì nó có hai cái từ mà rất là đồng nghĩa, có thể là dịch qua lại được. Cái từ Pali là chữ Vipassana. Vipassana có nghĩa là thấy thực tánh, mà trong thiền tông á, thì gọi là kiến tánh. Cho nên á, thực ra là hai cái này là một. Thì trong cái cuốn mà thiền Phật giáo nguyên thủy và phát triển thì thầy có đối chiếu cái thiền Vipassana và thiền kiến tánh của thiền tông, thì là gần như là tương đồng, chỉ có là khác nhau trên một cái số ngôn ngữ và trên cái biện pháp. Cái tinh thần thiền tông hay là tinh thần thiền Vipassana đó thì thấy là không khác nhau gì cả, trên thực tế là không có khác nhau gì cả. Nó khác là có một cái số, ví dụ như một bên kia thì có một số công án rồi này kia, nhưng mà thực ra công án là phát xuất sau cái thời của năm vị tổ sư. Thế còn trong thời năm vị tổ sư đó thì không có gì khác nhau. Cho nên á là cái điều mà chúng ta nói bữa hôm trước á, cái tuần trước đó, chính là nói về thiền Vipassana. Cái thiền Vipassana đó nó gồm có bốn pháp. Ba pháp đó là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Và đối tượng của tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là thực tánh pháp. Vì vậy cho nên á là mình đặt ra cái đối tượng của
thiền Vipassana
là cái thực tánh pháp. Nhưng mà thực tánh pháp đó là gì? Thực tánh pháp đó là thân thọ tâm pháp. Mà thân thọ tâm pháp á thì là nó nằm ngay nơi cái mà thầy nhắc đi nhắc lại là ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tức là ở nơi chính mình đây. Tức là mình đã có sẵn. Cái đối tượng của thiền Vipassana đó nó không phải là mình tìm kiếm ở đâu cả, mình cũng cần phải làm ra một cái đối tượng Vipassana. Mà đối tượng Vipassana đó thì cũng giống như thiền tông. Thiền tông là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là quay lại chính mình, nhìn ra được cái thực tánh của chính mình là tức là giác ngộ. Thì thiền Vipassana cũng nói như vậy. Thiền Vipassana nói cụ thể hơn nữa, tức là quay lại ngay chính cái thân thọ tâm pháp này, tức là ngay nơi chính cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc pháp này, để mà thấy ra thực tánh của nó. Thế mình biết rằng là con người bị luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau, tất cả những cái phiền não khổ đau trên cuộc đời này đều phát xuất từ cái bản ngã vô minh ái dục. Cho nên vô minh đó là đứng đầu của thập nhị nhân duyên. Thì cái này là thầy sẽ trình bày trong cái bài tuần tới. Cái đó mình sẽ phân tích trong cái bài tuần tới. Thành ra vô minh là tạo ra toàn bộ cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử của chúng ta. Nhưng mà minh là gì? Minh thì rất đơn giản. Minh không phải là một chuyện gì rất khó, mà minh chính là trở lại và thấy ra được thực tánh nơi cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chứ không phải là cái gì khác. Thầy thường nói đến cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý quan hệ với mắt, với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, bởi vì thực ra nó không có một cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà đơn độc, mà luôn luôn là nó tiếp xúc với cái đối tượng của nó chung quanh, là tạo ra cái thế giới này. Thế giới thì nó mênh mông, nhưng mà thực ra cái thế giới ở nơi mỗi người ấy, chính là cái mà mình thấy, mình nghe, cái chung quanh mình tiếp xúc được, đó là chính là tạo ra cái thế giới của mình. Cái thế giới mà ở đó mỗi người qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình mà nhận thức ra được cái thế giới chung quanh. Mà cái thế giới chung quanh đó thực ra nó chỉ là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, chứ không phải là cái gì khác. Trong cái sự tương giao đó, như bữa trước là thầy nói là trong sự tương giao đó mình lại thường đánh mất chính mình trong sắc thanh hương vị xúc pháp, bằng cách là tiện phát triển cái vô minh ái dục hay là cái tham sân si, cho nên là mình bị dính mắc vào trong sắc thanh hương vị xúc pháp. Càng dính mắc sâu trong sắc thanh hương vị xúc pháp chừng nào thì mình bị rơi
vào cái quá khứ, bị đắm chìm trong hiện tại,
bị tương lai chi phối. Do đó mình không có đủ cái minh để mà thấy ra chính mình, thấy ra thân thọ tâm pháp, thấy ra được mắt tai mũi lưỡi thân ý, trong khi mà nó quan hệ với cái sắc thân hương vị xúc pháp bên ngoài. Đơn giản là vậy thôi. Như vậy thì thiền Vipassana là thấy lại cái sự tương giao đó, thấy lại cái sự tiếp xúc giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thân hương vị xúc pháp rõ ràng minh bạch. Và khi mình tiếp xúc như vậy á, thì nó có một cái hiệu ứng lên trên cái mà Đức Phật ngài chỉ ra cái đó nó rõ rõ hơn. Mình nói mắt tai mũi lưỡi thân ý không á thì nó chưa rõ, nhưng mà Đức Phật ngài nói là trên thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp tức là những cái mà nó khởi lên khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, thì nó sẽ có một cái diễn biến. Cái diễn biến đó là diễn biến của thân, của thọ, của tâm và của pháp. Vậy bây giờ tóm tắt là thế này. Như vậy á, do vô minh ái dục, do bị dính mắc vào đối tượng bên ngoài mà mình quên mình, tức là quên cái thực tại thân thọ tâm pháp này, quên cái thực tại mắt tai mũi lưỡi thân ý này. Đó. Cho nên á, ở trong này nó phát sinh ra tham sân si, mình cũng không biết. Và những cái đối tượng bên ngoài làm cho mình là phát ra tham sân si, và đồng thời á, là thu vào cái tham sân si khác nữa. Như vậy đó thì hôm trước thầy có nói là mình giống như một cái kho, tức là thu vào mà mình cũng không biết đó. Rồi phát ra mình cũng không biết. Khi sân chửi người ta quá trời mà người nói sao anh sân như vậy, thì anh mình nói là tôi đâu có sân đó. Còn nói là tôi đâu có sân, nhưng mà thực ra là mình đang sân đó. Như vậy chứng tỏ rằng là đôi lúc mình không biết mình, thì những cái mà đụng chạm giữa mình với người khác, đụng chạm giữa vợ với chồng, anh với em,
tất cả mọi người chạm đó đều phát xuất từ cái mình không biết mình.
Cho nên thiền Vipassana đơn giản là trở lại để biết mình. Thì cái đối tượng mà thân thọ tâm pháp này đó là nó có một cái đối tượng thực tánh. Và ví dụ như khi mình phản ứng, giả sử bây giờ thầy lấy lại ví dụ là có người chửi mình, thì mình đụng chạm tự ái. Đụng chạm tự ái là mình có cái bản ngã đó. Cái bản ngã nó nằm ở đâu? Trong cái mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cái bản ngã nó nằm ở đâu? Trong cái thân thọ tâm pháp. Thực ra nó không có ở đâu cả. Thế nhưng mà bây giờ khi người ta chửi thì chính cái bản ngã đó lại đi phản ứng. Mà trong khi đó mình lại không biết là tai mình nghe như thế nào, mắt mình thấy như thế nào, thì mình lại không thấy. Mà mình chỉ đưa ra một cái bản ngã để phản ứng thôi. Mà cái bản ngã đó là ảo, không phải thực. Trong khi mắt tai mũi lưỡi thân ý là có thực. Thì mình không thấy cái thực mà mình lại phản ứng bởi một cái ảo tưởng. Do đó đó nó càng tạo thêm cái vô minh, tức là càng tạo thêm cái không biết chính mình. Cho nên đơn giản chánh niệm là thế này. Chánh niệm là trở về với thực tại đang là. Tức là mình đang là như thế nào. Ví dụ như thầy đang đứng đây nói, cầm cái micro bên này, tay này cầm cái viết thì là rõ ràng đang đứng một chỗ, thì mình cũng đang biết là mình đang đứng một chỗ. Tức là cái thực tại đang là đấy, mình hoàn toàn thấy rõ như nó là, chứ không phải là qua cái tưởng tượng của mình. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp. Tại sao mình thân trên thân? Bởi vì là phải trên chính cái thân này, chứ không phải là mình nghĩ về cái thân này, mình tưởng tượng về cái thân này, hay mình cho là cái thân này là. Ví dụ mình cho rằng thân này ai đụng tới cái tự nhiên mình cho là ta. Vì mình cho là ta cho nên mình mới phản ứng lại. Thế thực ra nếu mà mình thấy rõ đó thì mình sẽ
không có ta đó, mình chỉ có nghe tiếng thôi. Nghe âm thanh
thôi chứ không có gì khác. Người ta chửi thì cũng chỉ nghe âm thanh. Thế thì chánh niệm là trở về với thực tại, đơn giản là vậy thôi. Hay nói một cách khác là mình đang làm gì, mình ở trong trạng thái nào, mình tròn vẹn với trạng thái đó, mình biết mình tròn vẹn trong trạng thái đó thì gọi là chánh niệm. Còn tỉnh giác á, thì được định nghĩa là thấy rõ các pháp, thấy rõ các pháp, và trong đó pháp đó là pháp hiện tại mình ở đây đó, là mắt tai mũi lưỡi thân ý, hay là thân thọ tâm pháp. Pháp lúc bây giờ hiện nay á là như vậy. Thế nhưng mà cái từ mà dùng thấy rõ đó đó đưa đến hiểu lầm, đưa đến hiểu lầm trầm trọng.
Trong cái cách mà tìm ra sao cho nó nói, nhưng mà đó là một cái sai lầm lớn.
Không phải là tìm ra rõ ràng gì cả, chỉ cần tròn vẹn với nó, đừng có chạy đi đâu là được, chứ không phải là không phải tìm biết nó rõ ràng làm gì. Bởi vì nếu mình phân tích kỹ nữa đó, thì khi mà mình trở về mà mình muốn tìm biết mình là cái gì như thế nào đó, thì nó lại là trở thành ra là ham muốn sở tri sở đắc, tức là vẫn rơi vào tham sân si, thành cũng như không. Nhưng mà mình trở về tròn vẹn, tức là trở về với cái thực tại đang là một cách hoàn toàn lặng lẽ, một cách hoàn toàn lặng lẽ, trống rỗng lặng lẽ, thì khi đó đó mới thật sự là chánh niệm. Và chính nhờ cái sự trống rỗng lặng lẽ đó đó mà cái tâm của mình á, cái tánh biết của mình á, nó trong sáng không bị che lấp gì cả. Khi tâm mà trong sáng không bị che lấp thì đó chính là tỉnh giác, chứ không phải là bây giờ mình đứng đây mình không cần biết gì hết, không cần biết gì hết,
cũng hoàn toàn là lẽ được biết gì cả. Nhưng mà nghe một tiếng đầu biết ngay,
có một vật gì xuất hiện là biết ngay. Cái biết đó nó không cần phải là mình phải chuẩn bị để biết gì cả, thì nó sẽ tự biết. Mà cái biết đó ở trong một cái sự rộng rang lặng lẽ thì nó sẽ là biết chính xác nhất, cho nên cái biết lúc đó đó là cái biết tỉnh giác. Như vậy chánh niệm tỉnh giác là một động tác rất đơn giản, nhưng mà mình lại làm cho nó rắc rối thêm, do đó mình tu mình thấy rất là khó. Cho nên đó, phải làm sao mà cho tất cả mọi người thấy rõ thế nào là chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì nếu mà họ thấy rõ được thế nào là chánh niệm tỉnh giác đó, thì nó rất khỏe. Còn bây giờ nói chánh niệm tỉnh giác xong rồi họ cứ chánh niệm tỉnh giác kiểu này, chánh niệm tỉnh giác kiểu kia, theo quan niệm của họ, hoặc là theo sự hướng dẫn của một thiền sư nào đó, rồi cuối cùng là mình chỉ đi cũng đem cái tâm ra đi tìm cái này, đi tìm cái nọ, và nó cũng lại đưa vào cái quỹ đạo của tham sân si. Cho nên chánh niệm tỉnh giác rất là đơn giản. Và khi mà mình trở lại với chính mình rộng rang lặng lẽ
trong sáng, tức là đã chánh niệm,
chẳng cần phải là không cần phải cố gắng chánh niệm tỉnh giác để làm gì cả. Cho nên á, lúc đó mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp, nó sẽ hoàn toàn đâu đó là rõ ràng minh bạch. Mà trong đó đó, nhớ một điều này, là trong cái rõ ràng minh bạch đó không khởi lên bất kỳ một tầm cầu nào. Cái sai lầm chính là ở cái chỗ đó. Trong khi chúng ta hành thiền á, thì lại cứ là hễ mà khi mà nói là hành thiền, tức là đã cố gắng giữ cái tâm lại như thế nào đó để mà cố đạt được một cái gì đó, nó đã cơ bản nó đã sai ngay từ chỗ đó rồi, nó sai ngay từ cái lúc đầu đó rồi. Thực ra khi mình trở lại với chính mình, trở lại với thực tại là hoàn toàn không còn gì nữa cả, hoàn toàn lặng lẽ trong sáng, không còn gì nữa cả, lúc đó mới thực sự là chánh niệm tỉnh giác. Vì vậy cho nên mình không có được một cái tri kiến, tức là kiến văn giác tri. Kiến là thấy, văn là nghe, giác là ngửi, mũi và xúc chạm, và tri là cái tâm biết. Cái kiến văn giác tri đó trong sáng gọi là tỉnh giác. Vậy thì bây giờ mắt nhìn thấy sắc mà trong sáng, tức là chánh niệm tỉnh giác. Ta nghe âm thanh mà trong sáng, tức là chánh niệm tỉnh giác. Và khi ta nghe âm thanh nhưng mà mình không hoàn toàn bị cái âm thanh nó lôi cuốn, mà cái nghe âm thanh, cái biết âm thanh, nghe âm thanh đó vẫn rõ ràng ở nơi mình, và cái âm thanh nó rồi lại cũng rõ ràng, thì đó là cái điều mà Đức Phật Ngài dạy. Cái này là cái mà cái đạt đến cái tầng cùng của cái tu hành. Cái mà Đức Phật Ngài đó là đạt đến cái tầng cùng của tu hành, gọi là
hai thánh đế. Hai thánh đó là gì? Hai thánh đế là ngồi tâm thanh tịnh, và thấy rõ cả ta.
Nội tâm thanh tịnh á, tức là một cái nội tâm nó hoàn toàn lặng lẽ, bình dị, bình thản, chứ không có khởi lên một cái gì cả, thì đó nó mới là phản ánh được cái sắc thanh hương vị xúc một cách hoàn toàn trung thực. Cái mà thấy rõ trung thực đó đó gọi là tỉnh giác, chẳng phải là cái gì khác. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái này ở trong những cái bài sau, nhất là cái bài thứ tư. Bài thứ tư thì chúng ta sẽ nói đến cái pháp tu, mình sẽ thể hiện cái pháp tu như thế nào để mà thực hiện được cái chánh niệm tỉnh giác một cách hoàn toàn trung thực đó. Thì cái đó là trong cái bài thứ tư. Thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích rõ hơn về cái
bài vừa rồi mình nói.
Tóm lại là cái mục đích của cái bài đầu á là giới thiệu cái đối tượng của thiền Vipassana là thân thọ tâm pháp, là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và cái pháp hành của cái Vipassana đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì thầy mới giới thiệu là chính là trở về tròn vẹn với mình trong một sự trong sáng hoàn toàn, buông hoàn toàn, không có khởi lên một ý muốn gì cả. Chúng ta sẽ cố gắng nói sao mà cho nó là rất là ngắn, nói rất là ngắn để dành cái thời gian mà hỏi. Trước đây á thì thầy nói hết thành không còn thời gian để hỏi, nhưng sau này thầy đổi lại là sẽ trình bày rất đơn giản thôi, rồi sau đó chính cái câu hỏi của mọi người đó nó làm cho nó rõ vấn đề ra.
Cái vòng tròn này
là thầy biểu hiện cái thế giới của chúng ta.
Cái thế giới mà thầy nói ở đây đó, tức là ở mỗi người
và cái môi trường xung quanh cái người đó gọi là một thế giới. Tức là ít thế giới thì nó xa chừng nào không biết, nhưng mà nó trong cái tầm mắt của mình thấy, hay là trong cái tầm của cái tai mình nghe, hay là mình ngửi được đó, thì cái đó chính là thế giới của mỗi người. Trên cái thế giới của mỗi người đó, đó là có, là nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và cái thế giới chung quanh đó là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì cái này cũng là cái mà mình đã nói rồi, tuần rồi mình nói rồi, đó là chỉ là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thanh hương vị xúc pháp thôi. Nhưng mà khi mắt nhìn thấy sắc á, hay là nghe tị thức, hay là ngửi thiệt thức, tức là nếm, thân thức và ý thức, tất cả những cái từ mà thức này đó, tức là cái tâm biết. Cái tâm biết của chúng ta đó, qua con mắt thì gọi là nhãn thức, qua lỗ tai thì gọi là nhị thức đó. Còn qua ý căn á thì gọi là ý thức, đại khái như vậy. Thế thì mình phân biệt là qua ý căn với là qua nhãn thức là nó khác nhau sao? Cũng là cái biết nhưng mà nó khác nhau sao? Khác nhau ở cái chỗ là mắt mình á thì thấy trực tiếp. Bây giờ thầy đưa cái viết lên thì con mắt là trực tiếp thấy cái viết. Nhưng mà bây giờ thầy cất đi, thầy nói hồi nãy thầy đưa cái gì vậy? Thì ai cũng trả lời là đưa cái viết. Như vậy bây giờ cái mà nói là đưa cái viết á thì không còn là cái viết nữa, mà lúc đó là cái trí nhớ của mình về cái viết đó. Thì cái đó đó gọi là pháp này. Pháp tức là cái hình ảnh của những cái sắc thanh hương vị xúc này, bây giờ nó đưa vào bên trong, nó đưa vào giống như là một cái bộ nhớ bên trong của mình. Và cái ý thức này đó, ý thức này nó không tiếp xúc được với cái xúc, hay là cái sắc, hay là cái thân, cái hương, cái vị, mà nó chỉ tiếp xúc được với cái ý niệm mà mình đã có về những cái đó ở bên trong thôi. Thành hay gọi là pháp. Như vậy á, thì ở đây chúng ta đã thấy là có hai phần gọi là danh và sắc, tức là những cái mà thuần túy như là mắt với sắc đó là sắc đó, hay là tai với thân đó là sắc. Nhưng mà nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức thì đó là danh. Như vậy ở đây này chúng ta phải xác định một cái điều này, ở nơi mình đang đứng đây chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thanh hương vị xúc pháp, chứ không hề có cái gì gọi là bản ngã, không có cái gì gọi là tôi, là ta, là viên minh, không có cái đó, không có. Cái đó chỉ là tàm, con người tàm quy định ra để cho dễ mà tiếp xúc, để mà nói chuyện với nhau thôi. Chứ còn á, không có cái đó. Thực ra đó, bây giờ nếu mình hoàn toàn lặng lẽ, không có cái bát ngã, không có cái gì khởi lên hết trơn á, thì mắt mình vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe âm thanh.
Bây giờ giả sử như ai chết cho thầy một cái thuốc, mà thầy quên mình là viên minh.
Mình cũng quên, không biết là ông sư hay là cái gì, quên hết trơn á. Nhưng mà đưa cái gì lên thầy vẫn thấy. Nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý thì vẫn là hoạt động, dù trong đó có bát ngã hay không có bát ngã. Nhưng mà có một cái điều là khi mà bát ngã khởi lên á, thì lúc đó bát ngã mới là uốn nắn, nghĩa là lúc đó bóp méo làm đủ thứ. Cho nên chính cái bát ngã đó mới là tạo ra cái phiền não khổ đau. Chứ còn mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh thôi là không có gì mà khổ đau cả. Không có gì khổ đau, thì để chúng ta sẽ chứng minh cái điều đó. Tất cả những cái cụm này này, cụm này gọi là kiến, cụm này gọi là văn, ba cụm này gọi là giác, và cụm này gọi là tri, gọi là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri là để nói lên cái quá trình nhận thức của mình, thì gọi là kiến văn giác tri. Tức là cái nhận thức của mình á, hoặc là nó qua kiến, hoặc là nó qua văn, hoặc là nó qua giác, tức là các cái xúc của ba cái lưỡi thân này, hoặc là nhận thức qua ý thức. Cho nên đó gọi là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri đó, để nói gọn thêm một lần nữa là tri kiến. Thế thì bây giờ như thế này, tri kiến này hoàn toàn trong sáng thì gọi là Phật tri kiến, thánh tri kiến, hay là tri kiến thanh tịnh, chẳng phải là cái gì khác hết trơn. À, bây giờ này, cái tri kiến này mà nó không có hề khởi lên tham sân si, không có tạo ra cái phiền não khổ đau gì cả, thì nó là hoàn toàn an lạc giải thoát. Ở đâu? Nó cũng nằm ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này thôi, chứ không phải ở đâu khác. Chúng ta phải xác định được cái điều đó. Còn nếu không á, thì vẫn là cứ cố gắng mà người đi tìm. Cái cố gắng mà đi tìm đó mới là chết người. Đi tìm vô trong rừng sâu núi thẳm để mà tìm ra cái gì đó để mà cố gắng mà tu, nhưng mà thật ra đó là vẫn lay hoay chạy theo cái bản ngã tham sân si mà thôi, hoàn toàn vô ích. Trong khi đó đó, mình biết ngay tại cái con người mình đang đứng đây này, tức là cái này đấy, mặt tài mùi đợi thân ý sắc thân năng vị xúc pháp này, thì cái tương tác của mắt tai mũi lưỡi sắc thân hương vị xúc pháp này đó, nó chỉ có một cái gọi là tri kiến thôi. Tri kiến thanh tịnh chính là vipassana, tức là cái thấy biết này mà nó rõ ràng minh bạch, nó không bị loạn động gì cả,
nó hoàn toàn thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh đó là cái cuối cùng của
con đường giác ngộ giải thoát, chứ không phải đi đâu, không phải là đi tìm xa đâu. Bây giờ như thế này, nó có một cái thực tế, tức là tại sao mà Đức Phật ngài nói thân thọ tưởng pháp. Nếu ở đây đó thì mình chỉ thấy là danh sách thôi, phải không? Ở đây quý vị thấy là chỉ có danh sách thôi, chứ ngoài ra đâu cũng còn gì nữa hết trơn. Nếu như bây giờ mình đứng đây này và mình hoàn toàn lặng lẽ không có gì cả, thì lúc đó nó chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp và tri kiến, chứ còn gì khác nữa đâu, phải không? Nhưng nếu cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp trong cái quan hệ đó mà tri kiến thanh tịnh là xong rồi, không còn chuyện gì nữa, không còn chuyện gì để phải làm được cả. Thì mình phải biết. Cho nên nó có một cái vị thiền sư, ông nói như thế này, mà khi ông nói, khi thầy đọc một cái trong cái bản tin tiếng Anh á, thầy thấy ở ông này ông cũng thấy giống mình. Tại vì thầy á, thì thầy nói thế này, Đức Phật á, thì Đức Phật ngài nói khổ, tập, diệt, đạo. Đức Phật ngài nói theo cái thứ tự như vậy. Nhưng mà khi mà nói theo thứ tự như vậy á, thì người ta đâm ra là thì hoàn toàn đúng, bởi vì phải nhận ra cái khổ, rồi khi đó người ta mới từ cái khổ đó người ta mới thấy ra được cái nguyên nhân của sự khổ, rồi từ nguyên nhân sự khổ đó người ta mới là dẹp bỏ cái nguyên nhân của sự khổ đó đi đó, thì nó mới là đưa vào đạo, diệt và đạo. Cho nên cái trình bày của Đức Phật là hoàn toàn đúng thực tế. Nhưng bây giờ thầy muốn trình bày một kiểu khác. Thầy muốn trình bày một kiểu khác. Kiểu mà thầy đang trình bày đấy là cái kiểu là bây giờ mình đang đứng đây là diệt. Mình đang đứng đây là diệt. Mà hệ mà đứng đây là diệt, tức là mình đang ở trong đạo, đang tròn vẹn với đạo.
Trở về với chính mình và hoàn toàn trong sáng lặng lẽ,
tức là đạo đó. Mà hệ mình hoàn toàn trong sáng lặng lẽ, tức là tri kiến thanh tịnh á, tức là niết bàn rồi. Như vậy á, mình ngay mình đứng ngay đây, mà nếu mà mình hoàn toàn tri kiến thanh tịnh thì ngay đó là niết bàn. Cho nên bây giờ mình thử đặt lại là không phải cái này là mình cãi lời Phật đâu. Mình đặt lại để cho mình dễ hiểu thôi, chứ còn cái đường đi thì nó vẫn là khổ tập diệt đạo, để mình sẽ chứng minh cái điều đó. Nhưng mà ở đây mình thấy là nếu như mình buông ra ở nơi đây và hoàn toàn thanh tịnh, cái thấy biết hoàn toàn thanh tịnh thì ngay đó là niết bàn. Sở dĩ mà thầy nói như vậy để làm chi? Để cho mình đừng có chạy đi tìm kiếm, nó đã có sẵn chứ không phải là mình đi tìm kiếm. Thành ra nó sẽ giúp cho mình dễ hơn một chút. Rồi sau này người ta tu quá trời quá đất rồi, cuối cùng nó hỏi Đức Phật đó. Đức Phật hỏi là vậy thì trong niết bàn á có những cái tu đó không?
Tức là có giới định tuệ giải thoát, giải thoát chi kiến không?
Thì ngài A Nan trả lời là dạ không. Hỏi trong niết bàn có giới không? Nói không. Trong niết bàn có định không? Nói không. Trong niết bàn có về không? Nói không. Có giải thoát không? Nói không. Có giải thoát tri kiến không? Nói không. Thế nhưng mà khi mình tu thì mình là phải giới định tuệ giải thoát tri kiến. Nhưng mà nên nhớ rằng là cái niết bàn đó không phải là do giới định tuệ giải thoát tri kiến mà có, mà là cái niết bàn đó nó có sẵn rồi. Mình phải thấy cái có sẵn đó để làm chi? Để mình thấy ra là cái gì khởi lên mà làm che lấp nó đi. Đó, thành ra mình phân tích theo cái chiều ngược lại để mình thấy cái tiến trình mà tu tập của mình á nó trở nên dễ dàng hơn nhiều. Như vậy thì ở đây này, toàn độ bộ cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này nó là danh sắc. Cái danh sắc này nó tương tác và nó tạo ra cái tri kiến, mà tri kiến đó chính là sự sống. Nếu nó chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân ý thôi với sắc thân hương vị xúc pháp thôi á, mà giả sử giờ mình chích thuốc cho một cái người mà người nó hoàn toàn tê bại, không còn biết gì nữa hết trơn á, thì cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, cũng trung quanh cũng có sắc thân hương vị xúc pháp đó, mà đâu có sự sống, phải không? Cho nên sự sống thật sự có là khi có cái tri kiến đó, à, khi nào mà nó có tri kiến mới là có sự sống. Thế thì á, ít nhất là cũng sự sống trên hữu thức. Nếu mà cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này nó hoàn toàn trong sáng á, thì không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ mình thấy vấn đề nó xảy ra, nó phát sinh ra như thế nào. Khi mắt tiếp xúc với sắc, khi tai nghe âm thanh, khi mũi là ngửi hương,
ngửi hương vị, thân tiếp xúc với một vật thể,
hay là ý biết pháp, thì trong đó đó nó có xảy ra như thế này. Mắt tiếp xúc với sắc á, mình thấy cái gì đó thì cái cảm giác mà mình nhận được là cảm giác xạ, tức là nó không khổ lạc gì cả. Tai nghe âm thanh cũng vậy, nó cũng xạ. Mũi ngửi hương cũng vậy, nó là xạ.
Lưỡi nếm vị cũng vậy, nó là
có một cái cảm giác xạ thôi, chứ không có khổ có lạc gì trong đó hết. Khi mà thân tiếp xúc với một cái vật thể đó thì khi đó nó mới có hoặc là khổ hoặc là lạc, và cũng có xạ nữa. Chỉ có thân tiếp xúc, cái thân thức á mới là có khổ lạc và xả. Còn mắt tai mũi lưỡi mà tiếp xúc với sắc thân hương vị á thì nó chỉ có xả thôi, chứ không có khổ có lạc gì cả. Nhưng mà tại sao khi mình nhìn thấy một cái ánh sáng mà nó quá sáng đi, làm cho mình chói mắt, mình khó chịu, thì như vậy khổ đó gì nữa, phải không?
Nhưng mà đó không phải là nhận thức, mà khổ đó vẫn là thân thức.
Cái tiếp xúc mà làm khó chịu đó là thân thức, chứ không phải là nhãn thức. một cái âm thanh, mình nghe một âm thanh thì cái nghe đó không khổ, nhưng mà cái âm thanh nó quá lớn rồi vào lỗ tai thì như vậy là cái màng nhĩ của mình nó là chịu đựng, thì cái màng nhĩ đó là thuộc về thân xúc. Thành ra nếu mà khi mà mắt mình nhìn thấy sắc mà tai nghe âm thanh hay mũi ngửi hương hay lưỡi nếm vị đó mà nó có khổ đó, thì lúc đó là cái thân thức ở trong cái cơ quan đó, đó nó chịu khổ. Thế còn á là cái thấy cái nghe cái ngửi đó là không có khổ, không có lạc, chỉ có thân mới là có khổ lạc xả mà thôi. Còn ý đó thì nó lại khác, ý thì nó lại là ưu hỷ và xả, tức là cái cảm giác của cái tâm á là nó khác. Cảm giác thân á thì có khổ lạc xả, còn cảm giác của cái tâm á thì nó hỷ ưu và xả. Nhưng bây giờ mình nói chung chung, bây giờ mình nói chung chung là cho nó dễ hiểu là có ba cái cảm thọ khổ lạc và xả. Như vậy á thì cái lúc đầu á nó chỉ có chừng đó, à, lúc đầu này là có mắt, có sắc, có khổ lạc hoặc
có tai âm thanh, có khổ lạc xả.
Tất cả những cái này tiếp xúc với nhau đó thì nó có tạo thêm một cái nữa, chứ nó không phải là chỉ đơn thuần là chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân đối với sắc thân hương vị xúc thôi, mà nó còn thêm một phần nữa, đó là khổ lạc và xả. Cái đó luôn luôn hiện hữu, tức là mình đang đứng đây là có mắt tai mũi lưỡi thân, sắc thân hương vị xúc và có khổ lạc xả. Nếu mình ngồi mình đứng đây mà không khổ mà cũng không lạc gì cả, tức là xả. Còn mình thấy mát dễ chịu thì đó là lạc, hoặc mình thấy nóng khó chịu đó là khổ, đại ca như vậy. Thế thì cái hiện trạng á, hiện trạng của một con người đang đứng đây không có làm gì hết trơn á, nó vẫn có cái này, à, và trong đó đó là nó có đã bao hàm có cái biết này rồi, cái thiệt thức vị thức này kia đó, thì trong nó có thêm một cái là cái biết, như vậy là có danh. Bây giờ cái này này, cái này thì nó là thuộc về danh, danh và sắc mà thôi, cho nó cũng chưa không có thêm bớt gì. Nó thêm bớt là thêm bớt trong cái nó làm cho nó phát sinh thêm, chứ còn nó vẫn là danh và sắc mà thôi, chứ không có thêm cái gì trong đó. Bây giờ mình xem là còn cái gì xảy ra nữa không này. Nếu như ngang đó thôi á, thì không sao. Bây giờ khổ á, thì có ai thích khổ không? Không ai thích khổ phải không? Khi mình khổ á, là khi nào mình cũng muốn là chấm dứt cái khổ đó. Đó là một cái phản ứng. Cái phản ứng mà mình muốn chấm dứt cái khổ á, thì cái phản ứng đó do một cái gọi là phi hữu ái. Phi hữu ái hay là sân. Tức là khi mình khổ là mình bực tức, mình không thích, hoặc mình sợ hãi, mình lo lắng, thì là tất cả những cái đó đều là cái biểu hiện của sân. Và cái biểu hiện của sân á, cái tính chất của biểu hiện của sân á là muốn chấm dứt cái khổ đó đi, cho nên gọi là phi hữu ái, tức là không muốn nó là tồn tại. Thế nhưng mà nếu như mình á mà cái tâm mình mà càng muốn chấm dứt cái khổ đó chừng nào đó, ví dụ như mình khổ thôi, mình chỉ khổ thôi mà tâm mình vẫn bình thường bình thường thôi, không sao hết. Nhưng mà mình là cái khổ đó là mình càng khó chịu, mình muốn đẩy nó ra chừng nào á, thì cái ý muốn đẩy nó đi, cái ý muốn mà muốn dập tắt nó đó, làm cho cái khổ nó tăng thêm lên. Cho nên á, cái phi hữu ái đó nó tạo ra một cái khổ nữa, gọi là khổ, tức là cái khổ tâm lý chồng lên trên cái khổ vật lý. Thì cái này là thầy nói sơ sơ thôi, chẳng cần phải nói nhiều mất thời gian. Bây giờ khi lạc á thì mình lại muốn thích giữ nó lại, cho nên á gọi là hữu ái, đó là tham. Khi mà mình muốn giữ cái lạc lại, cái lạc nó có tồn tại không? Cái lạc mà mình có mà mình muốn giữ nó lại á, thì cái bản chất của các pháp là vô thường, cho nên á không có một cái lạc nào mà nó tồn tại mãi được. Cái sai lầm lớn nhất của mình á là muốn đi tìm cái lạc, hay là muốn giữ cái lạc lại, đó là cái sai lầm rất lớn. Bởi vì chính cái mà muốn giữ cái lạc lại hoặc là đi tìm cái lạc á, chính là cái nguyên nhân phát sinh ra khổ. Mà cái khổ này á, Đức Phật gọi là cái hoài khổ. Tại sao hoài khổ? Hoài khổ là bởi vì á, cái lạc đó đến một lúc nào đó nó sẽ tự hoại, chẳng thể nào mà mình nó có giữ mãi được. Ví dụ như mình ăn no, mình thấy ngon rồi, mình ăn ngon đàng hoàng rồi thì lát nữa cũng phải đói. Mình tắm mát
đàng hoàng nữa rồi nó sẽ nóng lại
và mình sẽ thấy khổ lại. Đó là trường hợp khi mà cái lạc đó nó biến mất. Trường hợp thứ hai đó là cái lạc đó nó không biến mất, chưa biến mất, nhưng mà bởi vì mình muốn giữ cái lạc đó lại cho nên mình sợ nó mất, thành ra nó cũng khổ, nó chưa mất. Thí dụ bây giờ mình có một cái lượng vàng, nó mất đi một cái, vừa lượng vàng là làm cho mình lạc rồi, là mình thích rồi, nhưng bây giờ nó mất một cái thì mình khổ là đúng rồi đó. Cái khổ bây giờ cái thứ hai là mình đang để cái vàng ở trong túi nhưng mà mình cứ sợ họ lấy đi, cho nên á mặc dù là mình có lạc nhưng mà mình vẫn khổ. Cái thứ ba đó, nếu một cái lạc mà nó kéo dài quá lâu thì cũng là làm cho mình chán. Thì như vậy nó cũng vẫn là, nếu mà nó cái lạc đó, bản thân cái lạc đó nó không hoài đó, thì cái tâm mình cũng khởi lên cái chán, mà chán tức là vẫn khổ, chán tức là
cái khổ của
tâm đó. Nên á là khi mà có cái lạc á và phát sinh lên cái hữu ái á, thì nó sẽ tăng tạo thêm một cái hoài khổ. Khi xả là bình thường, thường thường khi xả là hoàn toàn bình thường, lẽ ra bình thường là tốt quá rồi, gì nữa cũng khổ cũng lạc gì cả, là mình ngồi đây là yên rồi, thoải mái rồi, nhưng mà lại mình không chịu, luôn luôn là mình muốn khởi tâm là muốn đi tìm cái lạc. Hoặc là hiện nay mình thấy là có nhiều cái thanh niên là đi tìm cảm giác mình, tìm cảm giác mình, có thể cảm giác mình đó là khổ, nhưng mà họ tìm kiếm cái cảm giác mình đó họ cho là lạc, họ chạy xe thiệt nhanh là họ thấy mình thích mới là thích, đại khái như vậy. Thành ra lúc đó họ không thể nào mà chịu được cái cảm giác mà bình thường, cho nên luôn luôn là cái tìm cái cảm giác mình. Thì khi cái mà đi tìm cảm giác mình đó gọi là dục ái. Cái dục ái nó là cả tham sân si ở trong đó, nhưng mà ở đây cái dục ái chính là cái si, thì nó đưa đến một gọi là hành khổ. Hành khổ là bởi vì sao? Hành tức là lăng xăng tào tác. Thay vì bây giờ mình đứng đây mà thầy nói đó, nếu mình đứng đây mà cái tri kiến thanh tịnh là xong rồi, thì ở đó ngay đó là hạnh phúc, ngay đó là niết bàn, ngay đó là không cần phải tìm kiếm gì nữa cả. Thế nhưng mà bây giờ tự nhiên là mình lại tào lên, cho nên cái hành này, nói là Đức Phật ngài nói là chưa hành là vô thường, đó là nói những cái hành mà do các pháp do duyên sinh thì nó sẽ là vô thường. Tất cả cái gì mà kết hợp với nhau mà thành hay là có sinh thì có diệt, cái đó gọi là vô thường. Nhưng mà ở đây đó cái chữ hành này này, chữ hành này tức là cái tào tác, cái tâm mình đó là muốn tào tác để trở thành, tức là mình đang ăn xả thì bây giờ mình muốn tào tác để mà được lạc. Thí dụ một thanh niên bây giờ biểu ngồi đó chơi là không yên, là tự nhiên là phải nhớ tới đi uống rượu, hay là đi tán dóc với bạn bè, hay là phải có một cái gì đó để mà tìm thỏa mãn, chứ không thể nào mà ngồi yên được. Thì cái đó gọi là cái hành. Hành tức là cái lăng xăng tào tác, cái tâm mà nó không có yên, nó cứ muốn là tìm tòi cái này cái kia đó, cái tên là hành. Cái hành đó là tạo ra cái khổ, là bởi vì do dục ái. Dục ái tức là muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn thỏa mãn cái này, thỏa mãn cái nọ, chủ yếu là thỏa mãn của mắt tai mũi lưỡi. Thì như vậy bây giờ này mình thấy là cái này đó chính là vô minh ái dục. Nhưng mà cái vô minh ái dục này á, nó khởi lên là cái bản ngã là cái mà thực ra nó không có, phải không? Ngay từ đầu mình đã nói bản ngã không có, bản ngã không có mà thì ai lại muốn là muốn dẹp cái khổ, ai muốn được, muốn giữ cái lạc, và ai muốn đi tìm kiếm cái cảm giác. Thì lúc đó đó, một cái bản ngã nó vô tình hình thành do vô minh ái dục. Do vô minh ái dục. Tức là nếu như một người mà ở tại đây, mắt tai mũi lưỡi thân ý ở đây, hay là thân thọ tâm pháp ở đây, mà mình hoàn toàn trong sáng, rõ ràng, minh bạch, cho nên mới gọi là thiền vipassana hay là kiến tánh là vậy. Ngày đó nếu mà mình thấy rõ ràng, minh bạch như vậy, thì thực ra là mình rất an lạc, thậm chí là niết bàn luôn. Tại vì mình đang, dù lúc đó mình đi lui đi tới, dù lúc đó mình đang làm gì, thì vẫn là cái tri kiến thanh tịnh và vẫn là an lạc. Thế bây giờ tự nhiên mình khởi lên cái ý muốn là muốn diệt cái khổ này. Khi tư tưởng khởi lên muốn diệt cái khổ này đi, hay là muốn duy trì cái lạc này, hay là muốn là đi tìm cái sở trí sở đắc gì đó, thì liền lập tức bạn ngã xuất hiện. Muốn mà để mà thấy ra được bạn ngã xuất hiện cách nào thì nhìn ở đây, nhìn xem cái tâm mình mà phản ứng ra, nếu mà có cái phi hữu ái và dục ái, tức là tham sân si đó, tức lúc đó là bạn ngã vô minh ái dục khởi lên. Bạn ngã này khởi lên này đó chính là vô minh ái dục. Vô minh ái dục khởi lên, cho nên đó Krishnamurti mới nói là có tư tưởng thì có bạn ngã, có thời gian và đau khổ. Có thời gian ngay, thí dụ như bây giờ mình đau khổ, thời gian này có một cái tư tưởng nói như thế này: con người là tổng số của những nỗi thống khổ, nhưng khi bạn hy vọng một ngày kia thống khổ đó sẽ chấm dứt, lúc bấy giờ thời gian là nỗi đau khổ của bạn. Thì đúng rồi, khi mà khi cái tư tưởng của mình khởi lên, đây là tư tưởng khởi lên, tư tưởng muốn giữ lại, muốn giữ lại, tư tưởng muốn dẹp đi, tư tưởng muốn tìm kiếm, tư tưởng có khởi lên là có bản ngã, mà có bản ngã là có thời gian, và có thời gian là có đau khổ, phải không? Đau khổ này là nhìn cho kỹ, cái đau khổ này đó là thời gian nằm bên trong, phải không? Khổ khổ tức là bây giờ cái khổ này mà mình muốn chấm dứt mà nó không chịu chấm dứt là mình khổ, là tức là thời gian rồi. Cái này là mình muốn giữ nó lại mà nó vẫn cứ biến hoài, tức là thời gian rồi. Và mình đi tìm kiếm, muốn đi tìm kiếm thì phải có thời gian. Cho nên á, trong hàm nghĩa của sự đau khổ là có thời gian. Hàm nghĩa của đau khổ là có thời gian, bạn ngã và cái tư tưởng tham sân si này khởi lên. Đó là cái bóng dáng của bạn ngã. Mà một trong những cái mà chúng ta cần phải thấy đó chính là phát hiện ra cái bạn ngã. Bởi vì nếu không phát hiện ra bạn ngã thì bản ngã nó cứ dẫn dắt mình và cứ mãi mãi là khổ khổ, hoài khổ hành khổ. Bây giờ cũng là cái khổ lạc xã này, nhưng mà nếu mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức là tri kiến thanh tịnh đó. Và định tĩnh là sao? Định tĩnh tức là không có khởi gì cả, mình không có khởi lên là muốn chống lại hay là muốn giữ gì hết. Tức là khi khổ thì mình cứ thấy nó khổ thôi, khi lạc thì mình thấy nó lạc thôi, khi xả thì mình thấy nó xả thôi. Tức là mình sáng suốt, tâm không khởi lên và tâm vẫn trong lành. Tất nhiên là nếu mà nó không khởi gì cả là tức là cái tâm nó yên tĩnh, nó trong lành gì nữa, thì đó chính là tri kiến thanh tịnh, phải không? Còn bên này đó, cái tri kiến này là cái tri kiến của vô minh ái dục. Tri kiến của vô minh ái dục chính là bản ngã. Nhưng mà nếu bây giờ mình sáng suốt định tịnh trong lành, thấy khổ là cứ thấy khổ, lạc thì thấy lạc, xả thì thấy xả, tức là lúc đó mình mới thực sự thấy được pháp như nó là. Mắt mình thấy sắc thì mình thấy mắt như nó là, sắc như nó là, nhận thức như nó là, khổ như nó là, lạc như nó là, xả như nó là. Nghĩa là các pháp diễn ra làm sao thì mình thấy rõ ràng như vậy, và mình không cần thêm bớt gì nữa cả, thì lúc đó, ngay lúc đó là niết bàn. Thì á, tại sao nói ngay niết bàn đây này, không có cái khổ khổ, hoài khổ hành khổ đó. Chỉ khi nào mà vô minh ái dục khởi lên, tham sân si khởi lên, thì khi đó mới khổ khổ, hoài khổ hành khổ. Còn khi mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, thấy pháp như thế nào thì nó là như vậy, thì lúc đó mình sẽ không có khổ. Không có khổ, không có khổ nào tới lên cả, không có khổ. Và không có khổ có nghĩa là
không có cái phi hữu ái,
hữu ái và dục ái. À, tức là không có nguyên nhân của khổ. Thì bây giờ để mình nói cái này cho nó ra cái này nè. Cái này đó, cái mà tham sân si này á, gọi là tập đế. Trong tứ diệu đế đó gọi là tập đế. Trong cái mấy cái khổ này đó, khi có tập đế thì nó tạo ra khổ đế. Bây giờ đây là đạo đế. Khi sáng suốt định tĩnh trong lành thì đạo đế, thì không còn tập đế, không có tập, không có khổ, gọi là diệt đế. Diệt đế có nghĩa là niết bàn nghe, không phải là cái gì khác. Vậy thì đừng có tưởng tượng niết bàn là cái gì. Nghe nói niết bàn mà sợ quá thì nó tưởng tượng nó ra. Nhưng mà cái tưởng tượng ra đó là ảo. Cái gì mà mình tưởng tượng ra thì cái đó đều là ảo. Cái đó là ảo mà đã tưởng tượng ra, tức là đã bị tập đế xen vào rồi. Tức là vô minh ái dục. Vô minh ái dục thì nó là tập đế. Cho nên á, tưởng tượng niết bàn thì niết bàn cũng là sinh tử. Còn bây giờ nó chỉ đơn giản là ngay nơi cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp này, dù cho khổ lạc xả gì diễn ra thì mình vẫn cứ thấy như vậy thôi, thì mình sẽ thấy ra được thực tánh của pháp. Cho nên gọi là kiến tánh. Chẳng phải kiến tánh là kiến cái gì mà ghê gớm đâu á, mà kiến tánh tức là thấy ra cái hiện trạng của nó như vậy là như vậy. Mà thấy như vậy là như vậy á, thì phải là sáng suốt định tĩnh trong lành. Khi sáng suốt định tĩnh trong lành thì sẽ không có phi hữu ái và dục ái phát sinh. Cho nên gọi là không có tập đế, không có khổ đế. Bởi vì đã không có tập đế thì khổ đế ở đâu mà sinh ra. Cho nên không có khổ đế thì ngay đó là niết bàn. Vậy bây giờ giả sử như bây giờ thầy đang đi lui đi tới, đang nói như thế này, mà nếu tâm không có tham sân si, không có khởi lên cái mà phi hữu ái, dục ái gì cả, tức là không tạo ra khổ đế, không có tập đế, không có khổ đế là gì? Là đạo đế với diệt đế. Bởi vì lúc đó bây giờ là mình đang hoàn toàn trong sáng. Tức là trở lại cái thiền mà thầy nói ngày hôm qua, tức là lúc đó chính là chánh niệm tỉnh giác. Chẳng phải chánh niệm tỉnh giác là đi tìm cái gì đâu á. Nếu mà mình đi dùng chánh niệm tỉnh giác để đi tìm niết bàn, để đi tìm cái an lạc, để đi tìm cái gì, để sợ đắc gì đó thì là chết, chết nữa, là tầm bay nữa. Nhưng mà khi mình buông ra và ngay tại đây mình thấy rất rõ, đi thì thấy đi. Đó là vì sao mà trong cái kinh tứ niệm xứ Đức Phật là ngài nói là đi thấy đi, đứng thấy đứng, nằm thấy nằm, ngồi thấy ngồi,
khổ thấy khổ, lạc thấy lạc,
xả thấy xả. Đó. Và tâm có khởi lên, tâm khởi lên phi hữu ái thấy phi hữu ái. Nếu mà khởi lên hữu ái thì thấy hữu ái, thấy dục ái thì thấy dục ái. Tức là khi cái sự kiện lúc đó nó như thế nào thì mình cứ thấy như vậy. À, cho nên á mới gọi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là tinh tấn chính niệm tỉnh giác ngay trên cái hiện trạng đang là của thân thọ tâm pháp. Cái thân thọ tâm pháp là cái này này, bây giờ này. Ai chỉ được trong này cái gì là thân? Bây giờ thầy nhắc lại này, thân này. Mắt với sắc là thân. Tai với âm thanh là thân. Mũi với hương là thân, lưỡi với vị là thân. Thân với xúc là thân. Và kể cả cái ý căn này cũng là thân luôn. Chỉ có ý thức mới là tâm thôi. Ý căn nó vẫn còn là thân.
Còn cái mà
nhà thức, dị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức thì đó là tâm. Và khổ lạc xạ đó là thọ. Còn khi tương tác của những cái này mà tạo ra là tập đế hay là tạo ra khổ đế, lúc bấy giờ là pháp. Và không tạo ra tập đế, không tạo ra khổ đế mà là đạo đế, diệt đế, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành thì không có khổ, không có tập, thì lúc đó cũng gọi là pháp. niệm pháp là niệm vậy rồi. Cho nên á là bây giờ rõ rồi, nghe đây là rõ ràng cái chỗ nào là gọi là niệm thân, mà chỗ nào gọi là niệm thọ, chỗ nào gọi là niệm tâm, chỗ nào gọi là niệm pháp. Bây giờ thầy nhắc lại này, tại sao niệm thân? Niệm thân là bởi vì khi ngay mắt tiếp xúc với sắc, hay là ngay cái thân mình đang, cái thân này đang cầm cái micro đây
đang nói đây,
thì nếu như mình chánh niệm tỉnh giác trên cái thân đó thì cũng không có khởi lên phi hữu ái và dục ái, tức là niết bàn. Niệm thân là gì? Niệm thân là thấy niết bàn ở ngay nơi thân mình đấy. Cho nên mình nói là huyện hóa không thân tức pháp thân, nói một vị thiền sư nói vậy đó. Không phải là đi tìm cái pháp thân ở đâu mà ngay nơi cái huyện hóa không thân này này, tức là thấy ra trên cái thân mình đang đứng đây, niệm đó là gọi là niệm thân. Như vậy nếu một người niệm thân tròn vẹn, tức là chỉ thấy thân là thân, không có dục ái, thụ ái, phi hữu ái gì cả, tức là không có tập đế, không có khổ đế, và như vậy là ngay nơi thân đó người đó chứng ngộ niết bàn. Vậy thì bây giờ này, ngay nơi thân mình đây, phát hiện của mình á, phát hiện xem tự mình có tham sân si khởi lên hay không. Nếu tham sân si khởi lên thì tạo ra là luân hồi sinh tử. Nếu không tham sân si khởi lên thì ngay đó là niết bàn, chẳng phải đi tìm niết bàn đâu hết á. Bây giờ nếu như ngay thân mà mình đã thấy được như vậy thì cái người đó là ngay nơi thân là đã thấy niết bàn rồi. Nhưng mà bây giờ cảm thọ nó khởi lên một cái á, ví dụ như nó đau nhức dữ dội, thì lúc đó là mình mất niết bàn rồi. Tại vì sao? Vì nó lúc đó mình nổi lên là lo lắng sợ hãi đủ thứ đó, tức là khởi cái phi hữu ái dục ái này lên. Đó. Khi mà có cảm thọ đó thì nó sẽ khởi ba cái này lên. Vì vậy cho nên á, ngay nó cảm thọ như thế nào, phải chánh niệm tỉnh giác ngay nơi thọ đó thì cũng sẽ là niết bàn luôn. Phải không? Bởi vì nếu chỉ thấy thọ là thọ thôi thì cái phi hữu ái và dục ái cũng không khởi lên. Mà không khởi lên tức là lúc đó tâm sáng suốt tỉnh tâm lên, tức là cũng niết bàn luôn. Như vậy cái người đó là niết bàn trên thọ. Niết bàn trên thọ có nghĩa là gì? Tức là ngay trên thọ mà người đó vẫn niết bàn. Dù là thọ khổ, thọ lạc, cái thọ gì, người đó vẫn là niết bàn. Như vậy cái luân hồi sinh tử và niết bàn là phải thấy ngay, chứ không phải là có một quá trình tạo ra để mà tới niết bàn. Nhớ dùm á, chỉ có tiến trình tạo ra luân hồi sinh tử thôi, chứ không có tiến trình nào tạo ra niết bàn cả. Mà niết bàn chỉ cần là sáng suốt định tịnh trong lành ngay tại đây và bây giờ, để trả pháp lại cho pháp, tức là thọ thì trả lại cho thọ, thân thì trả lại cho thân, thì tức là niết bàn. Đừng có tham sân si, đừng có khởi lên cái phi hữu ái dục ái gì cả, hay là không có vô minh ái dục gì cả, thì ngay đó là niết bàn. Chúng ta có thể ngay tại đây có thể biết được là lúc này mình đang niết bàn hay đang sinh tử. Lúc mình đang ngồi đây là mình đang niết bàn hay đang sinh tử, chúng không cần phải đi tìm đâu xa hết trơn. Bây giờ đến cái niệm pháp. Niệm pháp tức là khi mà phi hữu ái khởi lên, tức là khi mắt thấy sắc. Cho nên trong cái một cái đoạn niệm pháp á, Đức Phật ngài nói rất rõ, khi mắt nhìn thấy sắc thì vị ấy biết rõ mắt, biết rõ sắc, biết rõ kiết sự khởi lên trong sự quan hệ, trong sự tiếp xúc giữa mắt và sắc. Kiết sự khởi lên là cái gì? Kiết sự là cái này này. Kiết sự tức là sự trói buộc, tức là khi mà mắt nhìn thấy sắc thì có sự trói buộc này khởi lên hay không? Nếu có sự trói buộc khởi lên, vì ấy thấy rõ trói buộc khởi lên. Khi trói buộc không khởi lên, vì ấy thấy rõ trói buộc không khởi lên. Khi trói buộc khởi lên rồi diệt đi, vì ấy thấy rõ trói buộc đó khởi lên rồi diệt đi. Khi trói buộc không bao giờ khởi lên nữa, vì đó biết rõ trói buộc không bao giờ khởi lên nữa, tức là vì đó đã hoàn toàn là niết bàn. Cho còn cái niết bàn lúc đầu á thì là mới niết bàn đó, cái lát nữa cái nó bản ngã tham sân si nó khởi lên cái hết, Nhưng mà nếu mình hiểu á, thì ít ra mình vẫn là hằng ngày mình vẫn tiếp xúc được với Niết Bàn. Dù là trong giây trong phút thì mình vẫn tiếp xúc được với Niết Bàn. Khi nào mà mình không còn tham sân si, không còn vô minh ái dục, không còn cái bản ngã, tiếng tình bản ngã vô minh ái dục khởi lên, thì lúc đó là Niết Bàn. Như vậy là chúng ta đã thấy ra được toàn bộ cái diễn biến đưa đến luân hồi sinh tử như thế nào, và đưa đến giác ngộ giải thoát như thế nào. Đâu là luân hồi sinh tử, đâu là Niết Bàn, là nó nằm ngay ở nơi đây. Trên thực tế là ngay đây này. Bây giờ chánh niệm tỉnh giác lại và thấy rõ thân đó mà không tham sân si khởi lên, tức là ngay nơi thân này Niết Bàn. Nếu có một cảm thọ mà ngay nơi cảm thọ đó không tham sân si khởi lên, tức là Niết Bàn, phải không? Ngay nơi cái tâm khởi lên mà cái tâm khởi lên đó không tham sân si, tức là Niết Bàn. Và ngay nếu có pháp khởi lên thì pháp khởi lên đó, mà mình vẫn thấy nó pháp như thế nào thì mình vẫn thấy như vậy thôi. Cho nên mới có cái trường hợp có nhiều người nói rằng, nhưng mà khi con buông ra thì nó cứ thấy là nào là suy nghĩ, nào là buồn phiền, nào là lo lắng, nó cứ khởi lên làm sao. Thì đó chính là cái này này, chính là pháp đang khởi lên đấy. Pháp đang khởi lên thì cứ lặng lẽ mà thấy pháp đang khởi lên thôi, chứ đừng có muốn gì nữa. Em mà nói là khi pháp này đang khởi lên mà mình nói là tôi tức quá, làm sao mà tôi phải dẹp nó đi để mà tôi tới Niết Bàn, thì lúc đó là bản ngã tham sân si tăng trưởng thêm nữa. Nhưng bây giờ nếu mình tham sân si, mình cứ thấy tham sân si thì mình cứ thấy tham sân si thôi, thì đó tham sân si lúc đó trở thành pháp. Còn cái thấy thì vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành, cho nên vẫn đạo đế, vẫn diệt đế. Vẫn có tham sân si đó mà vẫn là đạo đế, vẫn là diệt đế. Đó mới là điều kỳ lạ này. Do đó thầy mới nói rằng là nếu mà mình nắm vững được thì cái trường tu là không phải trường khó. Trường tu là cái trường đó không còn là khó khăn nữa. Rồi bây giờ là thầy chỉ trình bày như vậy thôi. Bây giờ mọi người hỏi đi, hỏi đi cho nó thật là rõ ra để mình qua cái bài khác. Bài nào là mình phải nắm cho vững cái bài đó để mình qua bài khác.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi là khi thầy nói Niết Bàn ở trên thân á, thì khi mà thân mình không nổi lên tham sân si thì mình không có tập đế và khổ đế thì mình có thể đến Niết Bàn. Thì cái chỗ đó thì con hiểu, nhưng mà cái Niết Bàn ở trên thọ thầy, thì khi mà mình đang khổ, đang lạc thì làm sao mà mình thấy cái thọ đó mà để là mình đang khổ, ví dụ mình đang bệnh sắp chết thì làm sao mà mình thấy được cái mình làm sao mình thấy được cái đó để mà mình vẫn có thể đến là sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là tập đế để diệt cái tập đế và diệt cái khổ đế ngay cái lúc đó.
Nếu như lúc đó là mình cái cơn đau, nếu lúc đó là một cái cơn đau mà mình chỉ thấy cái cơn đau đó thôi mà mình vẫn sáng suốt định tĩnh. Định tĩnh tức là sao? Tôi nhắc lại chữ định tĩnh này. Định tĩnh ở đây có nghĩa là không có khởi lên ý muốn gì cả, tức là nó chỉ đau thôi, cho mình không có nói là thôi đau đau mà dẹp mau cho đi chỗ khác, đừng có nói vậy. Mà đừng khủng ai dài gì mà nói là đau ở đó lại đó, chứ dùng cho tôi cũng không phải ai như vậy. Tức là nó đến thì cứ đến, mà nó đi thì đi. Tại vì á, nếu một cái người mà thực sự hiểu pháp á, thì người đó sẽ thấy rằng là
cái chuyện đến đi của đau đó
là chuyện tất yếu. Tại vì mình không hiểu, không thấy được cái giá trị của cái đau đến lúc đó, cho nên mình muốn dẹp đi. Thực ra cái đau đó là một cái báo hiệu rất là tuyệt vời. Cái đau đó để giúp cho mình biết là mình có sai cái gì đó. Quý vị nhớ là khi mà mình có đau khổ đó, tức là cái đau khổ đó giúp cho mình phát hiện ra rằng là mình đã có cái sai lầm gì đó. Có thể là sai lầm hiện nay, có thể là cái sai lầm trong quá khứ. Thế thì á, nếu là khi đau thì tốt nhất là mình chỉ lặng lẽ thấy cái đau đó thôi. Lặng lẽ thấy cái đau đó mà tâm không vận động làm gì cả, tâm không có tạo tác một cái gì cả, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì bây giờ nếu như không sáng suốt định tĩnh trong lành được mà phát sinh là sao? Có thể là cái lúc đó là đau cho nên là cái phi hữu ái này là nhiều, và cũng có thể là dục ái, là lúc đó là muốn lành bệnh, không muốn đau và muốn lành bệnh, tức là nó sẽ có hai cái này phát sinh. Thế thì nếu có hai cái đó phát sinh á, thì cũng chỉ là hoàn toàn lắng nghe, hoàn toàn phản ánh trung thực cái tâm đó, thì tự nhiên cái tâm đó nó cũng sẽ từ sinh từ diệt. Cái tâm đó nó sẽ từ sinh từ diệt, tức là bởi vì sao? Những cái này này là nó sinh ra trong vô minh ái dục. Nhưng mà bây giờ mình đã sáng suốt định tĩnh trong lên để thấy nói rồi, tức là mình đã lấy mình để thấy rồi, lấy cái sáng suốt định tĩnh trong lành này để thấy rồi, thì lúc đó cái thấy là sáng suốt, còn cái này trở thành là pháp thôi, cho nên mới gọi là niệm pháp. Lúc đó chính là niệm pháp đó. Thành ra nếu mà niệm thân không được
thì phải niệm thọ.
Niệm thọ rồi tâm vẫn khởi lên thì niệm tâm, mà niệm tâm không được, vô minh ái dục khởi lên thì lúc đó mình sẽ là niệm pháp. Cho nên đâu phải là không niệm. Ví dụ Phật ngài nói là khi mắt thấy sắc mà khổ phát sinh vào, tức thọ đó nè, khổ phát sinh thì tự nhiên á là mình cảm thấy mình không thích. Cái không thích đầu tiên đó là thuộc về tâm, cái không thích đầu tiên á thì là tâm. Nhưng mà khi cái không thích đó làm đưa đến cái chỗ là mình muốn dẹp nó đi, tức là lúc đó nó qua pháp rồi. Lúc mới không thích á thì cái đó nó chưa có ràng buộc, nó chỉ mới là phản ứng thôi. Nhưng mà khi mình đã là muốn mình muốn là phải dẹp nó đi đó, thì lúc đó trở thành một cái ý chí mà ràng buộc mình rồi. Thì khi nó ràng buộc đó, cho nên mới gọi là các cái kiết sự. Lúc đó kiết sự khởi lên quái buộc mình như thế nào đó, thì bây giờ mình phải, cái này nó hơi khó hơn. Đó tại sao mà phải niệm thân niệm thọ, tức là niệm những cái dễ trước. Mà thực ra là bây giờ mình thầy đang đứng đây thì có gì đâu mà. Thì bây giờ ngay nơi thân đây mình biết mình đang nói, mình đang đưa tay lên thì thôi, thì ngay nơi thân đó mà mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành được, thì thọ khởi lên sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành được, tâm khởi lên sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành được. Và cái khó nhất là lúc pháp, tức là những trói buộc khởi lên á, mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành để phản ánh trung thực nó, như vậy vẫn là chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là vẫn trả pháp lại ở cái trạng thái là niết bàn.
Dạ thưa thầy, cho con được hỏi là cái vòng tròn mà thầy minh họa đó thì trong tâm của con á, từ trước bây giờ con cũng đã xảy ra tất cả những các cái tiến trình như trong cái biểu đồ mà tư vấn. Nhưng mà sau một thời gian thì con cảm thấy là con vắng lặng, nhưng mà con không biết cái đó nó có phải là cái hiện tượng là vô cảm hay không. Tức là trước khi con được tham dự cái buổi học của thầy dạy như thế này thì con vẫn chưa phân tích được, nhưng mà con không biết đấy có phải là cái sự vô cảm không, bởi vì hoặc là trước một cái sự gì mà nó vui mừng á, con không còn được cái biểu lộ như ngày xưa khi mà con, tức là cái gì nó cũng dâng trào, nhưng mà sau này con cảm thấy là con không còn cái cảm giác đó nữa. Thì không biết đấy là con đã đạt được một cái điều gì đó trong cái sự định tĩnh hoặc là sáng suốt chưa, hay là con bị rơi vào cái trạng thái là vô cảm, bởi vì sự thực là con có cái tâm trạng như vậy. Dạ thưa thầy.
Cái này á có thể là ảnh hưởng do cái pháp tu, tại vì nếu như mà hiểu như thầy á, nếu như hiểu như thầy trên bài đây đó mà tu á thì sẽ không có trường hợp đó. Nhưng mà tại vì á nó là pháp nào đó để tu, và mình đi nó quá nhiều trong cái pháp đó đi, mình đi quá nhiều trong cái pháp đó. Ví dụ như là cái này là cái bài cuối cùng á, là thầy sẽ cái bài cuối cùng, tức là cái tuần thứ bảy á, thầy sẽ phân tích một số những cái điều mà là cái trở ngại trong cái việc mà trả pháp lại cho pháp bình thường. À, tại vì nếu khi mình trả lại pháp cho pháp bình thường đó, mà tâm mình vẫn còn dính kẹt vào một trạng thái, tức là vẫn chưa được. Thí dụ như lúc đó mình kẹt vào cái trạng thái là an tịnh quá, kẹt vào cái trạng thái xa mà mình gọi là vô cảm đó. Tức là bởi vì do khi mình tu đó là mình thiền định quá nhiều, mình cố định tâm quá nhiều. Thực ra định tâm quá nhiều là một sai lầm. Trong giới định tuệ bữa nào cái bài mà thứ tư đó, thầy nói rất rõ điều này. Nhưng mà nếu mà mình trong cái quá trình tu mình không hiểu được, mình chỉ cần mình trả pháp về lại cho pháp thôi, chứ không cần phải làm thêm gì nữa cả, thì mình lại là cố gắng để giữ tâm thế này, giữ tâm thế kia. Cho nên đó, nó mới rơi vào một số cái trạng thái, mà cái trạng thái đó nó trở thành là trở ngại của thiền Vipassana. Thì cái 10 cái trở ngại của thiền Vipassana thầy sẽ trình bày trong cái buổi giảng cuối. Có ai hỏi nữa?
Dạ thầy ơi, con có 3 câu hỏi, mong là thầy trả lời cho con. Thứ nhất là thầy giảng lại cho con cái 6 căn với 6 trần, tại sao gọi là danh sắc đó thầy? Con chưa có hiểu lắm cái chữ danh ở đây là chỉ cái gì. Thứ hai, con muốn hỏi là hồi nãy thầy nói là cái mắt, tai, mũi, lưỡi á, là nó là chỉ cảm nhận được cái xả thôi, chỉ có thân là cảm nhận được khổ lạc xả. Nhưng mà mắt, tai, mũi, lưỡi thì nó cũng nằm ở trên thân mình, nó không có tách rời khỏi cái thân, thì tại sao mà nó cảm nhận chỉ có xả mà trong khi cái thân là cái tổng quát lại cảm nhận được hết? Ví dụ như con mắt thì nó cũng thuộc cái thân á. Và cái câu hỏi thứ ba đó là thầy nói rằng là khi mà vô minh tức là tham sân si nó khởi lên á, thì cùng lúc là cái bản ngã nó xuất hiện. Nhưng mà cái tức là con cảm thấy là bởi vì có cái bản ngã cho nên mới có cái sự là muốn giữ lại, hoặc là muốn diệt đi, hoặc là muốn tìm kiếm. Tại vì nếu mà không có cái đó thì cái gì là cái đi tìm kiếm những cái đó? Và ví dụ nếu như mà từ vô minh mới nảy sinh ra bản ngã, thì sau đó cái vai trò của bản ngã nó làm những cái gì nữa? Tại vì như con thấy là tới vô minh là nó đã là chấm dứt, là tức là cái khổ là ở đó hiện ra luôn rồi á thầy. Dạ, cảm ơn thầy.
Bây giờ con nói hỏi lại câu thứ nhất.
Dạ, câu thứ nhất là cái danh sắc á, thầy giảng lại cho con.
Bây giờ danh sắc. Danh á, cái gì mà nó thuộc về, không phải là vật lý, không phải là vật lý sinh lý, thì cái đó là thuộc về tâm. Ví dụ như cái biết, cái cảm giác, cái tri giác, thì tất cả những cái đó, cái tình cảm cái gì đó, thì cái đó là thuộc về là tâm. Thì bởi vì tâm nó có nhiều tâm cho nên gọi chung vào một cái là danh. Như danh ở đây á, cái danh ở đây tức là bởi vì nó không có một cái vật cụ thể để mình thấy như vật lý, cho nên mình chỉ tạm gọi tên để mà biết thôi, cho nên gọi là danh. Đó. Như vậy chữ danh ở đây đồng nghĩa với chữ tâm. Đó, tức là ở như mình nó chỉ có tâm pháp và sắc pháp. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Nên thầy thì thầy ít khi nói danh sắc, mà thầy nói là thân tâm. Thực ra khi mình nói thân tâm á, nó không có rốt ráo bằng nói là danh sắc. À, nhưng mà nói thân tâm thì nó dễ hiểu hơn. Câu thứ hai.
Dạ, câu thứ hai tức là cái mắt, tai, mũi, lưỡi là nó không nằm ngoài thân đó thầy, nhưng mà tại sao nó chỉ cảm nhận được xả trong khi
rồi tức là thế này, khi mắt mình thấy một cái gì đó khó chịu thì cái nhận thức á, nó không khó chịu, nhưng mà thân thức là khó chịu. Tức là cái thân thức của cái con mắt mình á, bởi vì á cái mà mình gọi là cái nhãn căn này á, nó gồm có hai phần. Một phần đó là cái phần thô đó là gọi là cái sắc thô. Cái sắc thô này đó chính là cái thân vật lý của mình đó. Thì cái đụng chạm ngoài đó thì cái thân vật lý của con mắt á là khó chịu. Như vậy nó vẫn là thuộc về thân xúc, thân thức. Còn cái nhãn thức á thì nó vẫn không phải là khó chịu. Nhãn thức á thì xả. Nhưng mà thân thức ở nơi nhãn căn á thì là khổ. À, cái tai cũng vậy. Cho nên hồi nãy thầy nói đó, ví dụ như cái nghe không á thì không có khổ, nhưng mà cái dồi vào cái lỗ tai mình mà làm cho cái lỗ tai mình nó đứt cái màng nhĩ ra đó, bể màng nhĩ ra, thì lúc đó nó mới khổ. Như vậy thì đó là thân thức khổ. trên cái thân của mình á, là nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệp thức đều y cứ trên thân. Do đó đó, luôn luôn là nó có hai cái cảm giác đi kèm với nhau. Đó là cảm giác của mắt thôi á thì là xã, nhưng mà cảm giác của thân ở nơi mắt á thì là khổ hay là lạc. Rồi đến cái thứ ba.
Ba tức là cái bản ngã có trước hay là cái tham sân si có trước? Cái bản ngã là nó tham sân si, hay là vì cái bản ngã đó nó thúc đẩy, hay là vì cái vô minh mới sinh ra bản ngã?
Cái này là một cái quá trình mà nó tương tác với nhau. Tức là khi mình ở trong tình trạng vô minh, cho nên thường thường nói là vô minh nó là trước. Mình nói, nếu mình nói mình giải thích hồi á thì nó ra triết học. Còn ở đây là mình, thầy là luôn luôn kéo lại cái thực tế. Ví dụ bây giờ thầy đang đứng đây, nếu thầy hoàn toàn lặng lẽ trong sáng thì lúc đó bản ngã nằm đâu mình cũng biết, phải không? Nhưng mà bây giờ tự nhiên có một người chửi mình một cái, thì nếu như mà thầy lúc đó mà chánh niệm tỉnh giác á, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì thầy liền biết rằng là mình nghe và mình vẫn thấy rõ thân tâm của mình ở đây, danh sắc ở đây, thấy rõ cái âm thanh người chửi đó vào rõ ràng minh bạch, tức là chánh niệm tỉnh giác hoặc là sáng suốt định tĩnh trong lành này, thì lúc đó bản ngã không khởi lên được. Nhưng mà khi ở trong tình trạng vô minh, tức là lúc đó thầy bị chìm đắm trong một cái gì đó, thì khi nghe cái tiếng chửi đó một cái thì không đủ tỉnh thức, cho nên á cái tư tưởng, hồi nãy thầy nói đó, tư tưởng này khởi lên thì nó đi kèm theo là bản ngã, thời gian và đau khổ đó. Cho nên cái đó là một cái để mình nhận diện bản ngã lúc nào khởi lên, lúc nào không khởi lên thôi, cho mình không nói là bản ngã ở đâu. Cũng như hôm trước có một đạo hữu nói là cái tâm ở đâu á, ở đây mình không cần xác định tâm ở đâu, mà mình chỉ biết là tâm khởi lên lúc nào, và cái tâm khởi lên đó nó ra làm sao, thì cái đó là chánh niệm tỉnh giác. Chứ còn bây giờ nó nằm ở đâu thì mặc kệ đó, mình không cần biết. Đại khái là như vậy, con hiểu không?
Dạ con hiểu. Thầy cho con hỏi thêm một câu cuối cùng á, là cái niệm tâm á thầy, như nãy thầy nói là tức là niệm thân, niệm thọ với niệm pháp là con cũng hiểu rồi, nhưng mà tâm tức là lúc đó mình có phải là niệm những cái thức không thầy? Ví dụ nhãn thức, nhĩ thức rồi cho tới ý thức, có phải là cái đó là cái niệm tâm không ạ?
Cái đó thì nếu mà nói là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệp thức, thân thức á, thì cái đó không phải là niệm tâm, mà là cái đó là thấy danh sắc. Cái đó là mình thấy ra danh sắc. Còn niệm tâm ở đây đó, tức là cái trạng thái tâm khởi lên, ví dụ như tâm tham. Cái lúc đầu á, cái niệm tâm nó khác với niệm pháp ở chỗ là pháp là cái mà nó đã nó trở thành trói buộc. Còn ở đây á, là chỉ mới cái khởi lên lúc đầu của cái tham hay là cái sân hay là cái si hay cái gì đó, mà nó khởi lên trong cái phản ứng đầu tiên của cái tâm của mình đối với một cái đối tượng nào đó đó. Có tham, có sân, có si, hay là không tham, không sân, không si, hay là cái tâm đó là cái tâm đang ổn định, hay là loạn đồng, tâm đó là giải thoát, cái tâm đó là trói buộc, thì mình thấy cái tâm ở trong những cái tình trạng đó gọi là niệm tâm.
Thưa thầy, cho con hỏi cái sự suy nghĩ, cái sự tư duy có phải là một cái phương pháp để đạt được chánh niệm không thầy?
Tư duy nó cũng có một cái vai trò của nó. Tuy nhiên á, không phải là tư duy đưa đến chánh niệm, mà nó phải phát xuất từ đầu là chánh kiến trước. Trong bát chánh đạo đó, phát xuất từ đầu là chánh kiến trước. Chánh kiến tức là thấy cái hiện trạng thật của pháp là chánh kiến. Có chánh kiến rồi đó, tức là khi mình đã thấy được cái hiện trạng đó rồi đó, thì mình mới là suy nghĩ trên cái hiện trạng đó đó, thì mới gọi là chánh tư duy. Còn nếu mình suy nghĩ mà suy lung tung á, thì cái đó là nó chỉ làm, nó còn là trở ngại cho cái chánh niệm nữa là khác. Nhưng mà nếu cái tư duy đó đó là nó phát xuất từ cái mà mình thấy ra thực, tức là từ chánh kiến, thì tư duy đó là được. Mà thường thường cái tư duy đó đó thì nó sẽ tự động khởi lên, tức là tự động khởi lên, tự động khởi lên trong một cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, thì cái tư duy đó mới đúng. Còn nếu như bây giờ mình ở trong một cái tình trạng vô minh, mình không có chánh niệm tỉnh giác mà lúc đó mình suy nghĩ lung tung á, thì lúc đó cái đó chính là trở ngại cho cái chánh niệm. Có ai hỏi nữa?
Thưa thầy, thầy giúp chúng con là để mà cho nó tu, tức là tỉnh giác trong từng giai đoạn một. Thế mà trong cái tu thì phải là giới định tuệ, tức là mới vào tu thì cái giới chắc là cũng chưa giữ được mấy, thế và định cũng chưa định được mấy, cho nên là cái tuệ phát sinh là chưa được tốt. Thì trong cái quá trình tu như vậy, nó cả một giai đoạn như vậy, thì làm sao để cho thầy giúp chúng con là làm sao để định ra, biết ra những cái gì là tu sai, và từ cái tu sai đó thì chúng con sẽ có những chỉnh lý lại một cách tốt đẹp. Kính thầy.
Cái câu hỏi này thì thầy sẽ trả lời rõ ràng trong cái bài học thứ tư. Bởi vì bài học thứ tư là bài mà thầy chỉ cái tu như thế nào, là làm thế nào để mình thực hiện được cái sáng suốt định tĩnh trong lần này. Thì cái đó là thầy sẽ chỉ trong cái bài thứ tư, và thầy sẽ phân tích những cái đó rất là rõ ràng. Nhưng mà hiện nay thầy chỉ trả lời cái phần này thôi. Tức là đạo hữu nói đúng, là mình có hai cái trạng thái. Một cái trạng thái đó là một cái trạng thái mà khi người ta chửi, người ta làm gì đó mình cũng là, tức là sao, tức là mình cứ li li đó thôi, tức là mình chẳng có phản ứng gì cả. Thì cái đó không phải, cái đó là một cái tâm vẫn là tâm si. Thực ra nó không có tham sân, nhưng mà nó là si. Còn cái giới định tuệ đó là nó khác. Giới định tuệ tức là một cái sự trong, một cái sự sáng suốt ổn định. Mình khoan nói giới là để rồi thầy sẽ nói giới sau, nhưng mà ở đây mình nói định tuệ cho nó dễ. Tức là khi cái tâm mình ổn định, không có tham sân khởi lên, và mình sáng suốt, thì như vậy tức là có định tuệ. Thành ra ở đây đó, cái tu như vậy là có định tuệ, chứ không phải là một cái tâm mà nó là chai lì, hay là một cái tâm mà nó vô cảm. Giống như hồi nãy chị nói là nó vô cảm, không phải là vô cảm. Ví dụ như thế này, bây giờ có người họ tới, họ mới dần họ chửi, mình vẫn lắng nghe hoàn toàn, lắng nghe để biết rõ là họ nói cái gì. Thì khi mình nghe nhưng mà nghe với một cái tâm là hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh, tức là không có khởi cái bản ngã lên mà phản ứng mà nói là thế này thế kia gì cả. Nhưng mà mình vẫn nghe vẫn hiểu, cho nên á, có thể là mình, cái tâm mình không có bực tức, cho nên khi họ nói xong rồi á, mình có thể mình trầm tĩnh để mình chia sẻ với họ, mình biết là họ nói cái gì đúng, cái nào sai, cái gì hiểu lầm, thì mình mới là chia sẻ với họ, mình mới nói ôn tồn để mà nói chuyện với họ. Thì lúc đó chứ không phải là mình nói là ok em nói tầm bậy bạ, mình không thèm nghe không phải là như vậy, mà là thật sự mình phải lắng nghe họ, dù cho họ nói tầm bậy gì cũng biết, mình phải lắng nghe. Trừ khi đó mình biết là cái người này á là nói tầm bậy hoàn toàn mà họ cũng phải là tỉnh táo gì, thì thôi lúc đó mình biết là thôi cái này thì không nghe thì phải. Nhưng mà có những cái người ta đến, dù là người ta nói lung tung gì đó, nhưng mà nó vẫn có cái lý do gì của họ nói. Thì nếu mình lắng nghe được, mình hiểu được, thì mình vẫn chia sẻ với họ được. Nhưng mà cái quan trọng là đối với tất cả những sự kiện đó, tâm mình vẫn suốt định tĩnh trong lành. Thì thầy nói đại khái như vậy cho nó dễ hiểu cái đã. Chi tiết á, về cái tu như thế nào là cái đó là trong cái bài thứ tư. Ai hỏi tiếp?
Dạ kính bạch thầy, cho con hỏi người của mình đó thầy. Ngồi cứ hay suy nghĩ lung tung, đó là vọng tưởng, như vậy có liên quan gì đến phước không vậy thầy? Có liên quan gì đến cái phước của mình không vậy thầy?
Dạ. Ngồi suy nghĩ lung tung hả?
Dạ.
Sở dĩ mà mình mà ngồi vào mà hay suy nghĩ lung tung á, thì mình phải nhận ra một cái điều là thế này. Tức là trước đó đó, tức là cái đời sống của mình á, cho nên qua cái lung đó mình có thể thấy được mình sẽ thấy rằng là do trước đó, tức là mình làm cái gì trước đây đó, mình làm cái gì cũng không có trọn vẹn với cái chuyện đó, không sáng suốt định tĩnh trong lành trong mọi chuyện. Chứ còn á, bảo đảm với mọi người á, là hễ mình cứ làm mọi chuyện mà sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì ngồi lại là hoàn toàn lặng lẽ, không có cái gì khởi lên hết. Tại vì sao vậy? Vì nó không có cái chuyện gì để vướng bận cả. Chuyện gì mình cũng làm đâu đó đàng hoàng rồi. Nó chỉ vướng bận là khi nào nó có những cái mà nó còn vướng mắc, những cái mà nó chưa ổn ở trong quá khứ, cho nên nó vẫn cứ trồi lên lại. Thế nhưng mà trường đó là cái trường nó vẫn là cái trường của Pháp, cho nên đơn giản là mình chỉ vẫn cứ lắng nghe nó thôi, tức là vẫn cứ sáng suốt định tĩnh trong lành mà lắng nghe nó thôi, thì nó sẽ hết trong thời gian nhanh nhất. Tức là ví dụ như là con ngồi tự nhiên nó cứ ngợi khởi, gọi là khởi gì, nó khởi thường là khởi về một cái chuyện gì đó, phải không? Giả sử như trước đây là con bị mất tiền, rồi là cái là tự nhiên thấy mất tiền tức quá, sao cứ mất tiền như này, cứ ghi hoài, phải không? Cho nên cứ ngồi cái chuyện đó nó cứ diễn ra hoài, tức là nó phải có một cái lý do nào đó mà mình bị vướng mắc ở trong đó, cho nên bây giờ nó mới khởi ra. Còn bây giờ khi nó khởi ra rồi, tức là nó có lý do để nó khởi ra. Nếu mình cố gắng ngăn chặn nó đó, thì nên nhớ rằng là mình chỉ kéo dài cái thời gian khởi lên khởi xuống đó hoài thôi. Có thể là lúc đó mình ngăn chặn được bằng một cách gì đó, nhưng mà cái sự ngăn chặn đó đẩy nó vào trong vô thức. Nhưng mà tu là gì? Tu là phải hữu thức hóa vô thức, tức là cái gì vô thức là mình phải đưa ra hữu thức hết, cho nó rõ ràng ra hết, chứ đừng có để cái nào mà nó không vô thức mà nó cứ khởi lên lung tung. Cho nên á, nếu nó khởi lên á thì con cứ để vậy mà lặng lẽ quan sát thôi. Đó, quan sát á thì con sẽ thấy rất là tức cười, một lát sau á là từ đồng nó hết á. Một lát sau nếu mà con đừng có quan tâm vô đó mà phải cố gắng diệt nó, đừng có cố gắng làm gì hết á, con cứ để yên vậy thôi á, kệ nó vậy đó. Thậm chí là con có thể là nhìn nó với một nụ cười nữa là khác. Thầy có một cái bài kệ như thế này: nếu mắt con đã bệnh, nhìn hoa đốm lăng xăng. Bởi vì khi mà mắt của mình mà bệnh thì mình thấy hoa đốm. Nếu mắt con đã bệnh, nhìn hoa đốm lăng xăng, thì mặc tình hoa đốm, tâm như miệng nụ cười. Tức là con cứ thấy như vậy thôi, thấy với một nụ cười nữa thì càng tốt. Nhưng mà nói nụ cười đây có nghĩa là mình thông cảm với nó thôi, chứ không cần phải cười một cách gượng gạo. Đừng có cười một cách gượng gạo. Nhưng mà lúc đó mình chỉ thấy nó như vậy, với một cái sự cảm thông vậy thôi, tức là cái tâm mình không có phản ứng gì cả. Thì nó sẽ, thứ nhất là mình sẽ thấy cái sự sinh diệt, tức là mình hữu thức hóa vô thức đó nè. Thứ hai là nó sẽ không có một cái gì mà để cái bản ngã đó, không có cái bản ngã, không có một cái tác động nào được để làm cho nó nối dài ra. Vì vậy cho nên đó, nó đi hết đà của nó là tự động nó hết. Bây giờ mình bắn một mũi tên, bây giờ không cần làm gì hết á, mũi tên đó nó đi hết đà, nó vẫn cứ xuống. Cái tâm nó khởi lên rồi á, mình cứ lặng lẽ đi đó, thì nó sẽ hết đà của nó sẽ xuống. Thì khi nó xuống á, con sẽ thấy một cái điều kỳ lạ là lúc đó cái tâm nó vắng lặng hoàn toàn. Vắng lặng một cách tự nhiên, chứ không phải là con cố gắng để đạt được cái vắng lặng đó. Còn những người mà tu thiền định á, là cố gắng để mà dẹp cái đó đi để cho tâm định. Cái đó là sai á. Cái đó có thể ngay lúc đó là tốt, có thể lúc đó mình thấy là mình thành công, nhưng mà nó sai. Sai là vì sao? Là vì mình đẩy nó vô trong vô thức á. Đẩy nó vô trong vô thức thì nó sẽ trở nên ma giáo hơn, nó sẽ tìm cách khác nó ra, nó tìm cái đường khác nó ra. Cũng giống như một cái, nếu ở bên trong nó có không khí rồi thì nếu mà con ép ngã này á thì nó lòi ra ngã kia thôi, chứ không có cách nào mà con ép nó lại nhỏ lại được đó. Thế thì á, mà nếu con ép lại nhỏ lại á thì nó sẽ nổ cái bung liền. Cho nên á, cũng chính vì vậy mà có những người tu thiền định hay bị tẩu hỏa nhập ma là vậy. Quá ép cái tâm mình đi để cho nó ổn định. Đừng bao giờ làm như vậy cả. Cứ để nó tự nhiên thì nó, để tự nhiên thì nó sẽ một thời gian thôi, nó sẽ tự hết. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới thấy này, cái người mà thấy được một cái tâm khởi lên mà cho đến khi nó hết, người đó đã đạt được cái tuệ sinh diệt. Chẳng phải ít đâu á. lúc đó là sẽ đạt được cái tuệ sinh diệt lắm, tức là cái tuệ nó còn cao hơn cái tuệ mà danh sách này nữa. Cái tuệ sinh diệt cũng cao hơn cái tuệ danh sách, tức là mình buông cái bản ngã ra không còn gì nữa cả, không có cái gì để mà xen vào đó để làm gì cả, thì lúc đó mình chỉ sẽ thấy danh sắc thôi, mình thấy nó sinh diệt như thế nào thôi, cho mình không có xen vào, thì đó là tuệ thấy sinh diệt, rồi nó còn cao hơn bậc nữa đó. Ai hỏi nữa, cứ hỏi chỗ đó. Cho nên thầy sẽ nói ít lại, nói cố gắng nói trong một tiếng đồng hồ, để còn lại là hỏi cho thật nhiều cho nó ra cho hết.
Thưa thầy, cho con hỏi thêm một điều nữa là khi xưa con hay có những các cái giấc mơ, trong những cái giấc mơ thì nó hỗn độn đủ thứ hết á. Khi mà bắt đầu con tìm hiểu về đạo Phật á thì bắt đầu con không còn có những giấc mơ như vậy nữa, tức là mấy năm nay rồi. Các cái giấc ngủ của con, nếu không ngủ thì thôi, nhưng mà ngủ là không có mộng mơ gì nữa. Dạ thưa thầy, như vậy thì có phải là do cái trạng thái tâm lý của con nó được ổn định không ạ?
Đúng, tức là thường thường mà nếu một cái giấc ngủ mà nó thoải mái, không có mộng mơ gì cả, tức là tốt, bởi vì cái đó nó biểu hiện cái ngoài mình ổn định. Nhưng mà theo cái hướng dẫn của thầy đó, thì mình phải lấy đối tượng tất cả đời sống bình thường này để mình an cái tâm mình, chứ không phải là mình đừng có an cái tâm mình trong một cái điều kiện chủ quan, mà là an cái tâm trong pháp đến đi. Thì cái an đó nó sẽ cao hơn, bởi vì cái an này nó đưa đến tuệ, còn cái an kia nó chỉ đưa đến định thôi. Trong định nó có những cái loài định đó là nó giúp cho tuệ, nhưng mà cũng có những loài định là trở ngại cho tuệ. Cái này là có dịp thầy sẽ phân tích cái chuyện mà định nào trở ngại cho tuệ, định nào nó giúp cho tuệ. Nhưng mà cái ổn định trong mọi cái pháp đến đi đó, thì ổn định đó mới là định sinh tuệ. Còn một khi mà mình đã cứ thích cái ổn định rồi, mình cứ cố gắng mình cứ ổn định lại rồi á, thì sau này mình đối với các pháp á, lúc đó mình là trở thành trở ngại. Lúc đó mình chỉ muốn định thôi, chứ còn mình không thích đối diện với các pháp nữa. Cho nên Đức Phật Ngài nói là định nhiều sinh ra hôn trầm. Chữ hôn trầm ở đây tức là thụ động đó. Thì cái đó sau trong cái buổi thầy nói là trong cái buổi cuối đó, thầy sẽ phân tích cái trở ngại của cái thiền tuệ đó. Còn ai hỏi nữa?
Thưa thầy, nếu mà mình để cái tâm của mình tham sân si thì mình sẽ phải sinh tử luân hồi, còn nếu mà mình để cái trí kiến mình thanh tịnh thì mình sẽ niết bàn. Thì có một cái trường hợp là chẳng hạn như người đó cứ để cái tâm mình rơi vào sinh tử luân hồi, hoặc là có một số người họ lại hiểu rất là rõ là làm thế nào để mình niết bàn nhưng mà họ vẫn còn tham sân si, thì ba cái trường hợp đó kết quả nó sẽ xảy ra như thế nào nếu mà mình duy trì những cái trạng thái như vậy?
Để thầy lặp lại có thể có đúng không? Chứ còn thầy chưa nghe rõ. Tức là khi mà mình có khởi sinh lên tham sân si thì lúc đó là luân hồi, còn khi không tham sân si thì đó là niết bàn. Nhưng không tham sân si á có nghĩa là sáng suốt định tĩnh trong lành. Bởi vì nếu như không tham sân si mà ở trong một cái trạng thái mà mình không biết gì hết á, thì lúc đó là nó coi chừng là vẫn si. Hoặc là nếu không si đó thì mình cũng đang kẹt vào một cái trạng thái nào đó, nghĩa là mình cũng không có đủ cái bén nhạy để mà phản ánh trung thực tất cả các pháp. Thực ra đó, lúc tham sân si hay là lúc không tham sân si đó thì cũng giống nhau thôi. Giống nhau là ở chỗ này, giống nhau đối với người mà giác ngộ, tức là khi tham sân si thì mình biết tham sân si, khi không tham sân si thì mình biết không tham sân si. Chứ còn nếu như một cái người mà không tham sân si mà lại là bị
đắm chìm trong cái không tham sân si đó thì là thành tham.
Đó, có phải vậy không? Phải con hỏi vậy không?
Dạ thưa thầy, ý con muốn hỏi là nếu mình duy trì cái trạng thái như vậy thì cái kết quả của cái việc đó nó sẽ như thế nào á thầy?
Duy trì. À phải rồi, ở đây cái từ duy trì, thực ra mình không cần duy trì, không cần duy trì, tại vì nó là bản chất, chứ không phải là cái mình cố mà mình duy trì. Thì nếu giả sử như dùng một cái từ duy trì đó, thì duy trì đó chính là duy trì cái sáng suốt định tĩnh trong lành để mà thấy trung thực thôi, chứ còn không phải là duy trì cái trạng thái đó. Phân biệt hai cái đó cho nó rõ. Không phải là duy trì cái trạng thái mà tiếp tục duy trì cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Chứ còn mình đạt được cái gì không quan trọng, bởi vì đạt được cái gì thì đó là pháp. Tức là cho dù lúc đó là tham sân si cũng vẫn cứ được. Đối với cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì có tham sân si khởi lên vẫn không sao. Giống như cái trường hợp cái Phật tử kia hỏi đó, nếu mà cái tâm mình nó cứ khởi lên thì sao? Khởi lên thì cứ khởi lên. Khởi lên thì lên á, mà đu tu mà đúng á là không ngăn chặn lại. Ngăn chặn lại là sai. Mà lại cứ để cho nó khởi lên. Nhưng mà lại là cái khởi lên đó nó lại là nằm trong cái sáng suốt, hoàn toàn sáng suốt. Bây giờ quý vị nghe thầy lấy một cái ví dụ, nghe thầy lấy một cái ví dụ về chánh niệm tỉnh giác. Cái mà sáng suốt định tĩnh trong lần này đó, với là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là nó là cùng một thứ. Thầy sau này thầy sẽ dùng danh từ khác nữa, nhưng mà là nó cũng cùng một thứ, đó là cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái chánh niệm tỉnh giác á, hồi đó thầy đi qua bên Mã Lai á, qua bên Mã Lai đó thì họ thích đến một cái chùa đó thuyết pháp, thì thầy cũng giảng về thiền. Thì có người đặt một câu hỏi là thầy phân biệt thế nào là chánh niệm tỉnh giác. Thế thì có nhiều vị thiền sư đó thì họ cho là chánh niệm tỉnh giác là một, nhưng mà thầy thì thầy là phân ra chánh niệm tỉnh giác rõ ràng, không phải là một, nhưng mà nó là kết hợp với nhau rất chặt chẽ, chứ không phải là một. Rồi chánh niệm là chánh niệm và tỉnh giác là tỉnh giác. Thì cái mà kết hợp chặt chẽ đó thì thầy lấy một ví dụ như là một cái tấm gương. Bây giờ mình đặt một cái tấm gương để mình soi, mình đặt một tấm gương để soi mặt. Bây giờ nếu cái tấm gương đó mà mình lắc qua lắc lại như thế này thì mình thấy mặt mình được không? Không được. Để cái tấm gương mà nó đúng với cái mặt của mình gọi là chánh niệm. Còn cái gương mà quay qua chỗ khác là thất niệm. Cái gương mà nó quay lại là tạp niệm. Cái gương mà nó không có bằng phẳng, cho nên nó là mình thấy cái mặt của mình đúng là nó cái mặt thì già mà thầy giờ thấy trẻ. Hay là mặt trẻ thì thấy già, thì như vậy là vọng niệm. Đó. Thế thì á, cái tấm gương là phải tấm gương phẳng. Tấm gương là phải tấm gương trong sáng và phẳng. Và tấm gương đó là phải đặt đúng mặt mình. Tức là cái tâm mà ở trên đối tượng gọi là chánh niệm. Khi mà cái tấm gương mà nó đứng yên lại thì mặt mình hiện ra, phải không? Mặt mình hiện ra một cách trung thực, đó là tỉnh giác. Nghe đó không? Tấm gương đứng yên trước cái đối tượng là mặt mình, đó là chánh niệm. Và tấm gương phản ánh cái mặt mình một cách rõ ràng, đó là tỉnh giác. Hai cái này là nó phải đi đôi, nhưng mà hai cái làm khác nhau. Hai cái vẫn là hai cái công việc khác nhau. Một công việc quay qua quay lại là phải đứng yên, còn một công việc là khi đứng yên rồi thì nó phản ánh trung thực. Phản ánh trung thực là tỉnh giác, và đứng yên trên đối tượng là đó là chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm thì nó khác với định ở chỗ thế này. Định thì cái tâm là hoàn toàn đứng yên trên đối tượng, nhưng mà cái đứng yên đó lại là cái đứng yên do mình tập trung tâm, chứ không phải là một cái đứng yên tự nhiên. Là không phải đứng yên tự nhiên. Đây là một cái tấm kiến để mình soi mặt, chứ không phải là một cái kiến hội tụ để mà nó phải hội tụ vào một cái nào đó, nó không cần. nó không cần hội tụ mà nó chỉ đứng yên. Bây giờ như thế này, định nghĩa thêm về chữ tỉnh giác. Tỉnh giác tức là phản ánh trung thực, nó như thế nào thì là phản ánh như vậy. Chà, nó nhăn nhau thì thấy nhăn nhau, mà nó trắng thì thấy trắng, đen thì thấy đen, đại khái vậy. Tức là nó cứ phản ánh trung thực như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ thầy là tấm gương đi, chánh niệm tỉnh giác, thầy đang nhìn thấy tất cả mọi người đây đi. Nếu cái tâm đó hoàn toàn là rỗng rang, rỗng lặng trong sáng, tức là không có một cái ý gì trong đó hết á, thì lúc đó cái thầy giống như tấm gương, là hễ nào ở đây có bao nhiêu người là nó vô trong tấm gương hết. Thấy người nào sao sao, bây giờ người nào cái gì, nghĩa là người này mặc áo rằng, người kia mặc áo bông, người kia mặc áo gì là nó cứ vô trong này hết à. Nhưng bây giờ nếu mà thầy khởi lên một cái ý, tại sao người này cũng có tóc mà cái áo sao là màu nâu, để mình tìm hiểu coi cái màu nâu này là màu gì, thì lúc đó có còn tỉnh giác nữa không? Không còn tỉnh giác nữa. Vậy thì khi mà mình thấy tâm thân thọ tâm pháp là mình chỉ thấy như một tấm gương phản ánh hoàn toàn trung thực thôi, chứ đừng có nói rằng là mình là phải thấy cái thân như thế nào, mình phải thấy cái thọ như thế nào, cái tâm như thế nào đó, để mà mình đạt được cái tuệ này tuệ kia là sai rồi. Cái tuệ chính là cái mà mình thấy nó hoàn toàn trung thực, đó là tuệ đó. Còn nếu mình khởi tâm lên mà mình muốn là tìm hiểu như thế này á, khi thầy mà chú ý để xem thầy này tại sao mặc cái áo này mà như thế này đó, thì lúc đó còn thấy xung quanh này nữa không? Đó, như vậy sẽ không thấy, không phản ánh trung thực các pháp nữa, mà lúc đó đó là bị rơi vào cái ham muốn của mình, muốn biết, muốn gì đó, thì liền không thấy pháp một cách trung thực nữa. Đó, thầy nhớ cái chánh niệm tỉnh giác này cho kỹ. Cái này thì thầy sẽ nói lại trong cái buổi thứ tư. Bữa nay mưa lớn. Ai hỏi?
Thầy nói là niệm pháp niệm thân, nhưng mà con chưa hiểu là cái niệm đó thì là mình niệm công chú hay là niệm cái gì?
Hồi nãy thầy đã lấy cái ví dụ rồi đó. Niệm tức là cái tâm ở trên cái đối tượng, chẳng có niệm là cái gì cả. Ví dụ như thầy đứng đây, tâm của mình, tâm của thầy là cũng ở đây luôn, như vậy gọi là chánh niệm đó. Bây giờ thầy ở đây mà cái tâm thầy đó không biết là mưa này, không biết lúc nào nó mới tạnh đây, thì lúc đó đó là bắt đầu là nghĩ đến một cái gì khác, lúc đó cái tâm mình không còn tròn vẹn với mình nữa. Nhưng bây giờ nếu mà thầy khởi lên một cái ý, thầy vẫn nghĩ là không biết cái mưa nó kéo dài không, Phật tử làm sao về, có thể vẫn nghĩ như vậy, nhưng mà thầy vẫn biết mình nghĩ như vậy thì vẫn là chánh niệm.
Có những người ta có cái câu niệm đó. Vậy thì cái niệm ở đây có phải là cái niệm đó là cái công chú ấy, là nó khác gì cái niệm thân cái niệm này không ạ?
Chánh niệm tức là tâm ở tròn vẹn với đối tượng. Khi mà tâm mình tròn vẹn với thân thọ tâm pháp đây thì gọi là chánh niệm. Tức là không có làm gì hết á, không có nghĩ, không có việc gì hết trơn á, chỉ có là tròn vẹn với thân thọ tâm pháp thôi, thì đó là chánh niệm. Thế nhưng mà cái tâm mình nó thì nó cứ nghĩ chuyện này, sao mà mưa lâu quá, rồi làm sao mà về đây, rồi không biết là ở nhà có bị dột hay không, không biết là ngoài đường nó có kẹt hay không, thí dụ như vậy. Cho nên cái tâm của mình luôn luôn là chạy hoang, không thể nào mà trở về lại được, tức là không thể nào mà mình chánh niệm được. Thì lúc đó phải có những cái pháp trợ duyên, nó chưa phải là chánh niệm mà nó là chỉ trợ duyên thôi. Trợ duyên bằng cách á, là bây giờ giả sử như mình niệm Phật, Khi mà mình niệm Phật, giả sử như giờ bên Bắc Tông thì người ta niệm Phật A Di Đà, Quán Thế Âm gì đó, bên Nam Tông thì A Ra Hăng hay là Bút Tô gì đó. Cái niệm như vậy á là để cho cái tâm của mình nó giữ ở nơi chỗ cái niệm đó, làm cho mình không còn có những cái tạp niệm vọng niệm gì bên ngoài nữa, tức là nó ngưng cái chuyện mà hoạt động kia đi, cho nên nó chỉ còn gắn liền vào trong một cái niệm, cho nên gọi là nhất niệm. Ở đây sẵn thầy nói là nhất niệm nó khác với nhất tâm. Nhất tâm là đền á thì là nhất tâm, còn nhất niệm á tức là cái niệm mình nó còn ở nơi một cái niệm, tức là nó vẫn còn cái câu niệm đó để mình giữ cái tâm. Thì như vậy á cũng xem như là cái tâm mình có đưa về với mình, tức là không có chạy hoang nữa. Nếu như mà mình chạy về với mình, không chạy hoang nữa đó, thì cũng vẫn chưa phải là chánh niệm. Cho nên cái đó là người ta chỉ tạm ứng ra một cái biện pháp hỗ trợ để cho mình trở về thôi. Chứ còn á trở về rồi á thì lúc đó không cần niệm nữa. Cho nên á là ngài Huệ Năng ngài mới nói là lúc đó là vô niệm. Vô niệm tức là chánh niệm tỉnh giác, tức là phải chuyển từ cái niệm đó qua chánh niệm. Cái kia là mình tạm gọi là niệm niệm, còn bên này là chánh niệm. Niệm niệm á, bởi vì thế này, trong cái từ Pali đó thì là sati, samma sati là chánh niệm. Chánh niệm tức là cái niệm đó nó ở trên chính cái đối tượng rồi, tức là nó tròn vẹn với cái đối tượng rồi thì gọi là samma sati. Nhưng mà cái niệm kia là gọi là anusati. Chữ anu đó, chữ anu có nghĩa là phó. Anu là phó. Ví dụ như là Lê Khá là thư ký. Anu Lê Khá là phó thư ký. Thì mình nói sati, samma sati là chánh niệm. Còn là anusati đó thì cái niệm đó có cái tên là anusati. Thì anusati là phó niệm thôi. Phó niệm tức là tạm thời dùng để mà đưa cái tâm về. Nhưng bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Giả sử như là bây giờ mình thầy đi lạc, bây giờ thầy tới một cái chỗ nào mà bây giờ thầy không biết cái đường nào nữa hết trơn. Rồi bây giờ làm sao mà về cái chùa này được? Bây giờ thầy không biết cái chùa nào nữa. Thì lúc đó có người ta mới nói rằng là bây giờ là cái chùa thầy là 81 Nguyễn Xiển. Thế bây giờ thầy mới là vì mình ở đây nhưng mà mình lại không biết là chùa cái nhà mình là 81 Nguyễn Xiển. Bây giờ đi lạc rồi không biết sao. Nhưng mà người ta nói là cái chùa phải cái chùa là cái chùa đó chùa kia không? Ở đây đúng rồi. Thì cái chùa đó 81 Nguyễn Xiển. Thì lúc đó thầy phải nhớ đó để mà đi hỏi người ta, thầy nói là 81 Nguyễn Xiển, 81 Nguyễn Xiển, 81 Nguyễn Xiển, 81 Nguyễn Xiển, cứ nói hoài vậy để mà nhớ đặng mà hỏi người ta mà về chứ. Đúng không? Nhưng bây giờ khi mà thầy về tới nhà rồi, về tới chùa rồi. Mà nếu mà thầy mà cứ nói 81 Nguyễn Xiển, 81 Nguyễn Xiển là coi chừng trong chùa nói là thầy có bị đằng dưới đằng trên gì. Phải không? Lúc đó chắc là bị đó là bị đằng dưới đằng trên gì. Cho nên là lúc đó nếu mà còn niệm tiếp nữa đó là chắc á. Cho nên á ngài Huệ Năng mới nói đã lúc đó thì phải là vô niệm thôi. Vô niệm mới thấy thực tánh á. Phải không? Vô niệm lúc đó mình mới là thấy lại được toàn bộ cái nhà của mình á. Khi mà mình trở về cái nhà và mình thấy trọn vẹn nhà của mình, chứ cần gì mà phải niệm gì nữa.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi câu là để con thấy là thuyền ngồi khoảng 3 tiếng hoặc là 4 tiếng thì người ta gọi là định, nhưng mà thuyền minh sát theo con có ngồi được khoảng nửa tiếng mà con quan sát những cái điều mà chẳng như tâm con nó khởi lên thì con quan sát cái tâm đó. Vậy xin sư cho con biết là bên nào lời lạc hơn, xin thầy cho con hỏi Nam Mô.
Thiền mà thầy hướng dẫn á, cái thiền Vipassana mà của thầy hướng dẫn á là không có tính thời gian, bởi vì nó đã vượt khỏi thời gian mà mình tính thời gian gì. Không có thời gian, chỉ có tại đây và bây giờ thôi chứ không có thời gian. Có mình có tròn vẹn với tại đây và bây giờ thì lúc đó có chánh niệm tỉnh giác, mà không tròn vẹn là không có chánh niệm tỉnh giác. Cho nên là không có tính thời gian. Cho nên á là trong hà này này, là ở chùa đây đó là thầy cho thiền sinh mà hành thiền hàng ngày ở đây đó, là ai muốn ngồi thì ngồi, ai muốn đi thì đi, ngồi bao lâu cũng sao, người ngồi 5 phút cũng được, người 10 phút cũng được, 20 phút, nửa giờ, có người thích cứ ngồi 4 tiếng cứ ngồi đi không sao hết đó. Nhưng mà ngồi lâu không có nghĩa là hơn cái người là ngồi 5 phút mà đứng dậy. Tại vì nếu mà cái người nó 5 phút nó chân nó đau hay là cái gì đó rồi người ta đứng dậy, thì người ta đứng dậy á, mà người ta vẫn đứng dậy, người ta vẫn chánh niệm tỉnh giác, rồi người ta bước đi người ta cũng chánh niệm tỉnh giác, là làm gì người ta cũng chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy á là cái chánh niệm tỉnh giác của người ta là nó khăng khít hơn. Còn cái người ngồi á, ngồi lâu thì chỉ thêm mệt thôi chứ đâu có làm gì đó, nó không cần thiết là phải ngồi nhiều tiếng đồng hồ, không cần thiết là ngồi nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí là không ngồi cũng được, không cần ngồi. Bởi vì bây giờ là Phật tử có nhiều người, người ta quá nhiều công việc, người ta làm chuyện này đừng nói ai thầy chứ đừng nói ai thầy cũng quá nhiều công việc, thế thì thầy có thì giờ đâu mà ngồi, làm gì cũng thiền được hết trơn á. Cho nên không cần thiết phải ngồi. Nhưng mà ví dụ như thế này, thường thường những người có thời gian, ví dụ như có một cái chuyện này rất là lạ, khi mà thầy qua bên Úc á thì có một cái chị đó, chị hỏi một câu là thầy chứng hứng á. Bởi vì chị nói nè, thầy chỉ cho con một cái pháp gì cho đặc biệt á, tại vì con là cái người mà rảnh suốt ngày không có làm gì cả. Từ khi con lấy chồng đến giờ rồi á thì chồng con á là đi làm rất nhiều tiền, vô cái nhà là như thử là một cái biệt thự rất là lớn, nhà rất là đẹp, mà ông á là tiền nhiều cho nên ông có sưu tầm đồ cổ đồ, nghĩa là trong nhà tất cả đều có người làm hết, ông không cho bà làm bất kỳ chuyện gì hết, ngủ dậy thì có người xếp đồ, làm cái gì cũng có người làm hết trơn á, là bà không làm gì cả. Nói bây giờ thầy á thì thầy nói là làm gì á thì là biết cái đó, bây giờ con không làm gì cả làm sao đây nhưng mà cái pháp là nó có cả hai. Khi hữu sự thì mình phải làm thì tâm mình phải thế nào, mà khi vô sự thì mình thế nào là đều có hết, yên tâm đi vô sự cũng tu được và hữu sự cũng tu được. Nhưng nhớ là cái chánh niệm tỉnh giác á là tính bằng cái tại đây và bây giờ, chứ không bao giờ chánh niệm tỉnh giác mà tính bằng thời gian cả. Nghĩa là nếu mình tại đây và bây giờ mà mình chánh niệm tỉnh giác là được, chứ không cần là phải nói thời gian là bao lâu, không cần chuyện đó. Khi mà mình rơi vào thời gian tức là mình có tính toán, có tính toán tức là có bản ngã, có bản ngã tức là tạo ra luân hồi sinh tử rồi đó. Nhưng mà cái duyên của mình á, bây giờ cái duyên của mình giả sử giờ tới đây mình không làm gì thì mình ngồi cái gốc cây nào đó mình ngồi cho nó yên tĩnh, không làm gì cả. Nhưng cái đó là nó tùy duyên. Chứ còn mình mà tính toán mình nói là bây giờ ngày nay mình phải ngồi 4 giờ. Mà ngồi 4 giờ để làm gì? Ngồi 4 giờ thì cũng chánh niệm tỉnh giác, mà ngồi 1 phút cũng chánh niệm tỉnh giác. Thì sao ta cứ tính niệm tính giác thôi chứ không cần là thời. Mình ngồi mà thấy được thân tâm của mình, thấy được thân thọ tâm pháp thì lời lạc. Khi ngồi á mà thấy được thân thọ tâm pháp là được. Ngồi lâu nó không quan trọng. Bây giờ á, ví dụ như thầy này, cái trường hợp của thầy á là thầy thấy rất rõ ràng. Có một cái hôm đó thầy quyết định đó là nhập thất 7 ngày. Từ đó về sau thầy không bao giờ nhập thất nữa cả. Tại vì bữa đó thầy nhập thất bại và áp dụng phương pháp Osawa. Nhưng mà phương pháp Osawa mà không phải là ăn số 7 mà là nhìn đói. Nhìn đói của Osawa thì là nó khác một cái là ít uống nước mới chết nhá. Thế cái bữa đó thầy phạm phải một sai lầm rất lớn. Đó là một cái người ở dưới miền Tây á, tôi là Trà Vinh, Vĩnh Long gì đó không biết đại khái à. Đọc cái cuốn sách mà tuyển tập thư thầy của thầy á, thì mới là giải tỏa được một số những cái vướng mắc ở trong lòng. Cho nên nó là bữa đó đó là xin nghỉ đi dạy. Xin nghỉ đi dạy để lên gặp thầy là bởi vì còn một cái vướng mắc mà phải gặp thầy để nhờ thầy là giải tỏa. Thì chỉ lên là đúng cái lúc thầy đang nhập thất. Năn nỉ cách mấy thầy cũng nhất định không. Năn nỉ cách mấy thầy cũng nhất định không. Đã nguyện nhập thất rồi là nhập thất thôi. Đó. Nhưng mà chị cứ ngồi chị cứ nói hoài thì nó ở trong mình cũng hơi bực mình. Ở trong mình bực mình. Bực mình là sao? Bực mình là tại vì cái lập trình của mình á bị phá. Cho nên bực mình. Bực mình á thì nói hoài thì nó thầy mở cửa ra. Thầy mở cửa ra đó. Ra một lần thì chị đi về mà nó là tiêu nghịu đau khổ. Tưởng đâu là gặp cái vị thầy mình đọc cuốn sách thì mình thấy hay quá rồi. Bây giờ mình gặp cái vị thầy này thì chắc là thế nào cũng là được cái giải tỏa gì đó. Ai về đâu bị một trận, la một trận. Sau đó thầy mới chiêm nghiệm lại thì mình thấy nó quá thích. Nguyên do là tại vì mình có một cái lập trình gì cho cái bản ngã của mình. Chứ còn nếu như thầy cũng lập trình gì cả, lúc nào thầy cũng chánh niệm tỉnh giác thì họ vô thì mình là nghe họ nói để mình chia sẻ với họ thì nó hay biết mấy. Cái tại sao mình nói là cái giờ đó là mặc giờ mình ngồi thiền rồi, tại sao mà cái giờ đó là tôi là thế này thế kia rồi. Thành ra mình càng lập trình cho mình bao nhiêu thì mình càng khổ bấy nhiêu, mà không những làm khổ mình mà còn làm khổ người khác nữa. Nhiều bà vợ bỏ chồng đói không chịu nấu ăn mà đi ngồi thiền thôi. Cái đó là thầy qua bên Úc. Bà vợ thì đi vô cái chùa rồi là cứ tụng kinh niệm Phật ăn chay. Cái chùa đó là dạy như vậy. Thế là về là từ đó là ăn chay. Ông chồng thì ông không có ăn chay mà cứ nấu chay hoài cho ông ăn. Bữa đó là có một cái người bạn mới đem tới một món ăn không chay. Trời ơi, ông mừng quá chừng. Lúc đó thầy ở đó, ông mừng quá chừng, ông nói trời ơi lâu lắm rồi á tôi mới được ăn cái món ăn này. Tức cười vậy đó. Cho nên á, đôi lúc á là mình chủ quan. Mình chủ quan là cái chủ quan đó là chủ quan gì? Chủ quan đó là mình vì cái bản ngã của mình. Cái tu là vì cái bản ngã của mình muốn là làm sao mà cho mình được lợi được gì đó thôi. Không nghĩ gì tới ai hết trơn á. Về sau đến khi thầy qua đó thầy giảng tôi nghe rồi á thì là cả hai vợ chồng đều nghe. Nghe rồi bây giờ hai vợ chồng là sống với nhau bình thường, không còn cái đối kháng đó nữa. Tại vì ai cũng là ở chánh niệm tỉnh giác thì còn đối kháng với ai đó. Cho nên nó cả cái nhà nó cái chị đó chị quỳ chị đảnh lễ thầy mà chị khóc. Nó hỏi sao mình không biết chuyện gì, tưởng đâu là cái chuyện gì mà chị nói là con cảm ơn thầy. Bởi vì trước đây gia đình con là nó thôi nó lũng cũng đủ thứ hết trơn á, mà bây giờ là ngồi lại ăn cơm với nhau là nói nhắc nhau chánh niệm tỉnh giác rồi này kia, bây giờ nó cái gia đình nó rất là an lạc hạnh phúc. Cái té ra hồi xưa là mình cứ tròn pháp này ông thì tròn pháp kia, đứa con trai tròn pháp đó, cho nên là ba người mỗi người mỗi pháp, đem về gặp nhau là không ai chịu ai hết trơn. Còn bây giờ là người nào cũng ngay nơi mình mà tu thì lúc đó không có chống ai cả. Giờ mình nghĩ